Chương 176, âm mưu phơi nắng thành dương mưu, 1. Mạc Hiểm quên một chuyện rất quan trọng, gần đây không có sư huynh sát phong cảnh, nhưng có sư phụ đến sát phong cảnh. Cho nên đang lúc Bạch Bạch do dự, Minh Nhất Chân Nhân xuất hiện. Hai huynh đệ nhiều năm không gặp, Minh Nhất Chân Nhân nói vài câu đuổi Bạch Bạch ra ngoài, một đường cùng Mạc Hiểm vào trong động Ngọc Bạch nói chuyện. Chuyện tốt của Mạc Hiểm bị quấy nhiễu, thù mới lại thêm hận cũ, tự nhiên sắc mặt không có gì tốt, trên mặt Minh Nhất Chân Nhân bình thản nở nụ cười nhìn vào mắt hắn càng không vừa mắt. Có lời cứ nói. Mạc Hiểm đặt mông ngồi ở ghế đá, tức giận nói. Được, vậy nói từ đầu. Minh Nhất phất ống tay háo một cái, ngồi đối diện hắn. Hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng gương mặt tương đối giống nhau, ở cùng một chỗ không ai có cách nào phủ nhận bọn họ có quan hệ chí thân. Năm đó sau khi ngươi đại náo thiên đình, ta ý đồ liều mạng tự giảm tu vi dình thiên cơ, thấy được một việc. Mạc Hiểm khinh thường nói khó trách tu vi ngươi kém nhiều như vậy, ta còn nói ngươi càng sống càng thụt lùi. Minh Nhất Chân Nhân cũng không tức giận, chậm rãi nói, ta chỉ muốn biết, tương lai ngươi sẽ thế nào, còn sẽ tùy hứng làm bậy như vậy hay không, vì bản thân yêu ghét mà phá hư Thái Bình Tam Giới hay không. 333. Mạc Hiểm một bên vỗ tay một bên cười lạnh nói thật sự là đạo đức tốt, làm cho người kính nể. Minh Nhất vẫn bình tĩnh hòa nhã, thậm chí lộ ra một nụ cười thú vị, ta hao phí hơn phân nửa tu vi, điều thấy được chẳng qua là vụn vặt, phát hiện trong đó đều có Bạch Bạch. Ngươi cùng Bạch Bạch vốn có nhân duyên. Mạc Hiểm không châm chọc khiêu khích nữa, có nhân duyên với Bạch Bạch. Điều đó phải chẳng là chỉ Bạch Bạch nhất định sẽ là của hắn. Cái này không tồi. Rất được. Mạc Hiểm thu hồi nụ cười lạnh, trên mặt vẫn một bộ mặt không nhanh không chậm như cũ, không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng như bị con mèo nhỏ cào vài cái như ngưỡng ấy, nóng lòng muốn Minh Nhất có thể nhiều lời hơn. Cho nên ngươi cố ý thân cận Bạch Bạch, thu nàng làm đồ đệ, muốn mượn nàng để đối phó ta. Mạc Hiểm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, không khỏi âm thầm kinh hãi. Tuy điểm ấy hắn đã sớm nghiêm túc hoài nghi qua, nhưng vẫn cho là Minh Nhất có vận may. Dùng Bạch Bạch không hiểu biết đơn độc tinh khiết, hoàn toàn không có khả năng co tâm kế, cố ý thân cận hắn, câu dẫn hắn, cho nên Mạc Hiểm nhanh chóng loại bỏ khả năng Minh Nhất mượn Bạch Bạch đối phó hắn, lại không nghĩ rằng hóa ra Minh Nhất là tìm đại giới tiện thấy rõ tiên cơ, sau đó vì đối phó hắn mới ra tay với Bạch Bạch. Ta tại sao phải đối phó ngươi? Minh Nhất bình tĩnh nói. Vì sao? Ta làm sao biết vì sao? Ta cũng không biết năm đó vì sao các ngươi muốn đối phó cha mẹ của ta, chẳng lẽ thần tiên thiên đình hại người còn cần lý do. Mạc Hiểm nhớ tới thảm sự mẫu thân bị hại, mất trí nhớ tái giá, phụ thân thương tâm mà chết, mẫu thân tỉnh ngộ sau đó tự tử, thần sắc cũng dữ tợn hơn. Minh Nhất túi đầu không nói, làm như không muốn nhiều lời việc năm đó. Chương 177, âm mưu phơi nắng thành dương mưu, 2. Mạc Hiểm bị khổ sở còn có thể lớn tiếng nói ra, có thể đánh tới thiên đình tiếp tục tiết hận, hắn thì sao? Hắn không phải cũng tuổi nhỏ để tang mẫu thân sao? Phụ thân của hắn cũng bởi vì chuyện thương tâm tráng niên mất sớm, hắn nên hướng ai đi lấy lại công đạo. Hai người yên lặng rằng co một hồi, Minh Nhất đè xuống vẻ u uất quần quận trong nội tâm, nói, ta xác thực cố ý thân cận Bạch Bạch, lúc cha mẹ của nàng chưa tu luyện thành tiên, ta liền nhiều phiên giúp đỡ, trợ giúp bọn họ đứng vào hàng tiên ban, lại thu Bạch Bạch vừa mới sinh ra không lâu làm đệ tử, dạy nàng tu luyện, hy vọng nàng sớm ngày thành tiên. Bạch Bạch rất thông minh cũng rất chuyên tâm. Ngay từ đầu ta nghĩ cho dù dùng đồng thân tu luyện, nhanh nhất cũng mất gần 600 năm mới có thể đại thành, kết quả ngoài ý định, nàng chỉ dùng không đến 500 năm liền tu thành. Thở dài nói, lúc nàng muốn hạ phàm lịch kiếp, ta lại bởi vì tính toán sai lầm, đúng lúc bế quan tu luyện, hoàn toàn không biết tình huống của nàng, phụ thân của nàng không cách nào đem việc này thông chi cho ta, liền đem Bạch Bạch đưa xuống nhân gian, không nghĩ tới lại âm xoa dương thác gặp ngươi. Gặp gỡ ta không phải là ý tốt của ngươi sao? Mạc Kiếm nói. Minh Nhất giáo dưỡng Bạch Bạch là vì đối phó hắn, khiến Bạch Bạch sớm đi gặp hắn không phải rất tốt sao. Ta ban đầu hy vọng Bạch Bạch tu luyện đại thành, đứng hàng tiên ban, ở trong thanh lương quan học tập tu luyện một thời gian, an bài cơ hội để cho nàng cùng ngươi quen biết. Minh Nhất đem âm mưu của mình thản nhiên bẩm báo, một chút ý tứ cảm giác cũng không có. Đúng vậy. Đến lúc đó, Bạch Bạch chính là thủ hạ quân cờ của ngươi, nghe lời ngươi, cho dù ngươi muốn nàng làm cái gì đối với ta, nàng đều sẽ ngoan ngoãn làm theo. Tức giận của Mạc Hiểm dâng lên, hận Minh Nhất tính toán đối với mình, càng hận hắn lợi dụng Bạch Bạch. Minh Nhất thấy hắn tức giận, đột nhiên cười, tâm tình tốt lên không ít, nói, ta hiện tại muốn nàng làm cái gì, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Ngươi! Mạc Hiểm nắm chặt hai đấm, Minh Nhất chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng vọt tới sức lực, dường như muốn đem đè ép hắn bỏ mình, pháp lực của hắn mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng hơn xa tiên nhân bình thường, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị Mạc Hiểm chế trụ. Pháp lực của Mạc Hiểm vì tức giận bước lên hết lớp này tới lớp khác, không có khoảng cách đánh sâu vào hướng Minh Nhất, Minh Nhất lại như bàn thạch trong nước, mặc ngươi gió to sóng lớn, ta vẫn lù lù bất động. Mạc Hiểm biết rõ trong lúc nhất thời hắn không làm gì được được tiểu tử đáng giận đến cực điểm này, hơn nữa nếu làm vậy với người này, chỉ sợ Bạch Bạch sẽ hận chết mình. Phẫn nộ thu hồi pháp lực, Mạc Hiểm ác tiếng nói, tu vi của ngươi đã bị hao tổn, ta giờ phút này giết ngươi cũng không còn ý nghĩa gì. Trong lòng Minh Nhất biết rõ hắn cố kỵ cái gì, ho nhẹ hai tiếng phun ra khí đục trong lồng ngực, không hề khiêu khích Mạc Hiểm, tiếp tục nói, sau khi ta xuất quan biết rõ chuyện Bạch Bạch của ngươi, cũng đã muộn, cha mẹ của nàng rất lo lắng cho nàng. Nhiều lần muốn hạ phàm đi tìm nàng, đều bị ta ngăn lại. Ta nghĩ, chuyện đến mức độ này, mặc dù có chút thoát ra khống chế của ta, nhưng ngươi cùng nàng vốn là có duyên, cho các ngươi ở chung nhiều, có thể lâu ngày sinh tình kết làm một đôi, nếu để cha mẹ của nàng hạ phàm cản trở, tự nhiên đâm ngang, rất có thể sẽ khiến ngươi không để ý mà đi. Ta nên cảm ơn ngươi sao? Âm thanh của Mạc Hiểm rêu cực nói, trong nội tâm lại không thể không thừa nhận, nếu như cha mẹ Bạch Bạch sớm xuất hiện mang nàng đi. Có lẽ mình thật sự sẽ triệt để bỏ qua cơ hội ở cùng nàng, chuyện này hắn hẳn là cảm tạ Minh Nhất, nhưng loạt nói như vậy hắn tuyệt đối không thể bất lên lời. Minh Nhất cũng không để ý, cha mẹ Bạch Bạch đã thành tiên, có tầng quan hệ này, chỉ cần các ngươi đính ước, mục đích của ta vẫn có thể đạt tới. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng mục đích là gì? Mạc Hiểm lạnh giọng nói. Minh Nhất không để ý tới hắn, tự mình nói ra, phụ thân Bạch Bạch mang nàng từ Mực Đầm về, ta hỏi qua, nếu bởi vì ta nhúng tay vào, làm cho nhân duyên các ngươi đoạn tuyệt, trong nội tâm rất áy náy, thầm nghĩ bồi dưỡng Bạch Bạch cho tốt, bồi thường nàng vì ta mà chịu tổn thương. Không muốn quanh co, hóa ra chỉ là hiểu lầm. Đúng vậy. Ngươi hiện tại lại có cơ hội đối phó ta, không cần nhiều lời, ngươi muốn làm cái gì, nói thẳng ra. Mạc Hiểm không phải đứng đốc, Minh Nhất đã dám ở trước mặt hắn nói ra rõ ràng chân tướng, vậy hắn toan tính hơn nửa không phải là muốn hại hắn, mà là muốn cùng hắn trao đổi điều kiện, đã làm việc giật dây, đã như vậy, cứ ra tay đi. Chương 178, ngươi có muốn mắc mưu hay không? 1. Địa phủ Lâm Ti cần phải có người áp chế, mà ta cảm thấy người là sự chọn tốt nhất. Minh Nhất rốt cục không hề vòng vo, nói thẳng ra suy nghĩ trong nội tâm. Mạc Hiểm ngàn nghĩ vạn nghĩ không nghĩ tới Minh Nhất lại đưa ra yêu cầu như vậy, bảo hắn tự kiểm chế pháp thuật thì còn dễ hiểu một chút, nghĩ lại, lại cảm thấy không ổn. Địa phủ náo động là chuyện trong mấy chục năm, ngươi lại vì từ khi Bạch Bạch ra đời liền bắt đầu có chủ ý với nàng. Lời này ý tứ rất đơn giản. Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết rõ địa phủ sẽ phát sinh làm phản? Nếu là như vậy, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp đề phòng khi chưa xảy ra, làm gì chờ tới bây giờ ngay cả thập điện Diêm La đều cũng không bị thương thì bị chết, thế cục không khống chế được mới tìm đến hắn. Minh Nhất xác thực ngay từ đầu cũng không nghĩ đến việc này, hắn trăm phương ngàn kế khiến một nhà Bạch Bạch đắc đạo thành tiên, thậm chí trở thành sư phụ của Bạch Bạch, toan tính cũng không phải là theo như lời ngày hôm nay, năm đó ngươi đại náo thiên đình, ta dùng di vật mẫu thân khuyên ngươi lui. Nhưng theo tính tình của ngươi, sớm muộn gì có một ngày sẽ quay trở lại, ta không biết ngươi tu luyện pháp môn gì, nhưng dựa theo pháp lực ngươi năm đó, đã ở phía trên ta, ta không dám khẳng định. Ngươi lần sau sát thiên đình, ta có năng lực ngăn lại ý làm bậy của ngươi hay không? Thiên đình đến tột cùng cho ngươi cái gì, khiến ngươi vì bọn họ lo lắng hết lòng như vậy, thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ ngươi đến nay còn không biết thiên đế là người đứng sau năm đó hại hai nhà chúng ta? Mạc Hiểm cau mày nói, hắn tuy chán ghét Minh Nhất, nhưng chưa đến mức không hỏi căn nguyên mà đem tất cả sai lầm đều đổ lên đầu phụ tử Minh Nhất. Từ lúc hắn đánh lên thiên đình, hắn đối chân tướng chuyện tình năm đó khiến mẫu tử hắn chia lịa, phụ thân đau đớn mất ái thê, cũng đã hiểu rõ trong lòng. Dựa vào sự thông minh của phụ tử Minh Nhất, lại là một thân ở trên thiên đình, không thể nào mặc nhiên không biết. Ta là truyền nhân Thanh Lương Quan. Minh Nhất không muốn giải thích quá nhiều, giải thích cũng vô dụng. Ngươi đối với một người phản nghịch cực đoan, người quen tùy ý làm bậy đi nói chuyện trách nhiệm cùng gánh chịu, công nghĩa. Tư toán, chính nghĩa, ân oán cá nhân, căn bản chính là đàn gậy thai châu, giảng ga với vịt, hoàn toàn nói không thông. Quả nhiên Mạc Hiểm cười nhạo một tiếng, đối với đáp án như vậy hoàn toàn không cho là đúng. Minh Nhất cũng không có hy vọng xa về giải thích với Mạc Hiểm, chỉ là tiếp tục nói cho nên ta vận dụng bí thuật, tự tổn tu vi rình thiên cơ, kết quả ngoài ý muốn biết được Bạch Bạch sẽ cùng ngươi kết duyên. Ta bắt đầu thầm nghĩ, tính tình ngươi quá mức cực đoan, làm việc không chỗ nào cố kỵ, có lẽ con nữ tử ngưỡng mộ trong lòng. Sự sự sẽ khiến ngươi bất phóng túng một ít. Nếu như phu nhân của ngươi đến từ thiên đình, đứng hàng tiên ban, ngươi lại muốn làm chút gì đó với thiên đình, sẽ suy nghĩ trước sau, thủ đoạn không đến mức bạo ngược hung ác như năm đó mà bất kể hậu quả. Mạc Hiểm rất muốn nói ngươi thực cho là ta sẽ vì một tiểu hồ ly, liền buông tha những đồ vô sỉ thiên đình kia. Thực cho là ta đơn giản bị một tiểu hồ ly nghe lời như vậy. Chê cười. Đáng tiếc, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, đây chẳng qua là mạnh miệng phô trương thanh thế. Thực tế Bạch Bạch bây giờ còn chưa tới tay, lời nói khẩu thị tâm phi này nói ra được nhất thời thông khoái, nhưng không có nửa điểm tác dụng, ngược lại làm cho đối phương xem thường. Minh Nhất Chủ tính chuyện tình mấy trăm năm, mắt thấy cho rằng cố gắng đều trôi theo nước chảy, không hy vọng, chẳng những thành quả mất mà được lại, ngược lại so với trong dự đoán còn rất tốt, cho nên khó được nhiều lời vài câu. Hơn 10 năm trước tình thế địa phủ liền từ từ chuyển biến xấu, chuyện tiên phụ cùng ta lo lắng thật sự đã xảy ra. Ta nghĩ thật lâu, đột nhiên nghĩ ra, có thể giải quyết ở trên người của ngươi. Nếu như địa phủ có thể thoát ly khống chế thiên đình có thể có người trông nom, có thể cùng thiên đình tạo thành một thế lực mới, hoặc là tam giới có thể chính thức thực hiện cân đối hoàn mỹ. Ngươi chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng khi đó ta đối với việc thuyết phục ngươi không hề tin tưởng, chỉ là ý nghĩ mà thôi. Minh Nhất nói đến đây, lặng lặng nhìn Mạc Kiểm, bên môi khẽ cong nở ra nụ cười nhạt, thần sắc trong trẻo cao thượng lại trở nên có điểm tà ác, lại càng giống Mạc Kiểm vài phần. Chương 179, ngươi có muốn mắc mưu hay không? 2. Câu nói kế tiếp không nói Mạc Kiểm cũng rõ ràng vốn cho rằng chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới lao huynh ngươi cuối cùng vẫn đưa tới cửa. Thật là mùi thơm nồng chết nghẹn. Mạc Kiểm tức giận đến xanh mặt, lạnh lùng trừng mắt Minh Nhất, nhưng đây là phương pháp thuận lợi tìm được Bạch Bạch tốt nhất, hắn cho dù căm tức tới cực điểm, cũng nói không ra một chữ không. Hiện tại, âm mưu của ta đã nói được rành mạch. Đại ca, ngươi muốn rút lui hay không? Có thể khiến đại ca cương quyết bất tuân này nghẹn hỏa khí biết rõ là cái bẫy còn tự động nhảy vào bên trong. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt, sớm coi nhẹ vinh nhục danh lợi như Minh Nhất, cũng nhịn không được lòng tràn đầy vui vẻ, giật mình rõ ràng làm chuyện xấu đạt được thực khoái hoạt. Mạc Kiểm siết chặt nắm tay, cố gắng làm cho thần sắc mình đừng cực kỳ phẫn nộ như vậy, hắn biết rõ lúc này chính mình càng tức giận, Minh Nhất lại càng khoái hoạt. Hắn dùng lực chuyển tâm tư trở lại Bạch Bạch, mình có thể được hưởng các loại quyền lợi phía trên, là Minh Nhất cầu hắn, chỉ cần hắn đáp ứng điều kiện, Minh Nhất nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đưa Bạch Bạch đến bên cạnh hắn. Khiến Bạch Bạch an tâm làm thê tử hắn, bởi vì hai người bọn họ đều biết, đây là con mồi duy nhất khiến hắn nguyện ý đi thu thập cục diện rối rắm ở địa phủ. Nghĩ đến Bạch Bạch từ nay về sau mỗi ngày đều cùng hắn, nũng nịu yếu ớt nằm trong lòng ngực của hắn làm nũng, sẽ biến thành tiểu mỹ nhân cùng hắn triền miên tới đêm. Được rồi. Mạc Kiểm cảm thấy tất cả trả giá đều chẳng quan trọng nữa. Chẳng qua, điều kiện vẫn là phải nói rõ ràng. Ta muốn Bạch Bạch cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta, làm thê tử ta. Đây là điều kiện quan trọng nhất, hiện Bạch Bạch tuy xem như vui vẻ ở chung cùng hắn, nhưng có cơ hội là muốn chạy về đi tìm cha mẹ, sư phụ sư huynh của nàng. Điểm đáng giận nhất, Bạch Bạch còn bị những sư huynh chết tiệt kia xúi giục nàng, không chịu hóa thành hình người cùng hắn thân mật, coi hắn giống như manh thú, nước lũ. Được. Minh Nhất gật đầu đáp ứng, trong nội tâm cười thầm, quả nhiên một vật trị một vật, cái gọi là mạnh yếu chẳng qua chỉ là có đúng bệnh hay không, mà Kiểm cường đại vô cùng chống lại tiểu hồ ly Bạch Bạch nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược. Nhưng nửa phần biện pháp đều không có, ngược lại khắp nơi bị quản chế. Lúc Mạc Kiểm gặp Bạch Bạch, chắc hẳn không có nghĩ qua chính mình sẽ có một ngày như vậy. Ta sẽ hướng cha mẹ Bạch Bạch chính thức cầu hôn, trước khi Bạch Bạch trở thành thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, việc địa phủ âm ti ta sẽ không tái nhúng tay. Cha mẹ Bạch Bạch nhất định là căm thù đến tận xương tủy hôn chướng này đã lừa gạt nữ nhi bọn họ, điểm ấy Mạc Kiểm tự mình hiểu, nếu như hắn cứ như vậy đi cầu hôn, tỷ lệ bị cự tuyệt là 200%. Một khi Minh Nhất đã sớm mưu đồ làm loạn đối với một nhà Bạch Bạch, tất nhiên có biện pháp thuyết phục cha mẹ Bạch Bạch gả nữ nhi cho hắn. Hắn hy vọng khiến tất cả mọi người biết rõ Bạch Bạch là của hắn, ai cũng đừng nghĩ lại có chủ ý với nàng. Minh Nhất biết rõ vợ chồng Bạch Nguyên Tùng đối với Mạc Kiểm hận thấu xương, muốn bọn họ đáp ứng gả nữ nhi, thật là có chút khó khăn, nhưng nếu như không phải Mạc Kiểm cố kỵ thái độ người nhà Bạch Bạch cùng nàng, đại khái có thể bắt Bạch Bạch đi là xong việc, bọn họ ai cũng không làm gì được hắn, cho nên điều kiện này cho dù khó hắn cũng phải đáp ứng. Chương 180, ôn tuyển thủy hoạt, 1. Minh Nhất cùng vợ chồng Bạch Thị tương giao nhiều năm, hiểu quá rõ tính tình bọn họ, bản thân mới có thể thành công thuyết phục bọn họ gả nữ nhi cho Mạc Kiểm, cho nên sau khi suy nghĩ, vẫn đáp, được. Từ nay về sau, không có sự chấp thuận của ta, các ngươi không được xuất hiện ở trước mặt Bạch Bạch. Mạc Kiểm đưa ra một điều kiện cuối cùng, hắn chịu đủ lũ hôn đản thanh lương quan, 3 lần 4 lượt phá hư chuyện tốt của hắn cùng Bạch Bạch, xúi dục Bạch Bạch phản kháng hắn. Có các loại hành vi giận dỗi ác liệt với hắn. Từ nay về sau Bạch Bạch chính là thê tử của hắn, tự nhiên không chấp nhận chuyện không ba thì bốn người nhảy ra phá hư cảm tình không ổn định của bọn họ vợ chồng làm hắn không thoải mái. Bạch Bạch trước khi gặp những sư huynh hôn đản kia của nàng, dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời cơ nào, khờ dại dễ lừa gạt. Từ sau khi những người này xuất hiện, Bạch Bạch bắt đầu dám tiếng lớn tiếng nhỏ cùng hắn, giận dỗi phát giận. Cứ thế mãi, sao được? Hơn nữa hắn hiểu rõ Minh Nhất âm hiểm xảo trá trong lòng. Nếu như tiếp tục để hắn có cơ hội xúi giục Bạch Bạch, trời biết sẽ lại khiến Bạch Bạch sai khiến hắn làm chuyện gì. Minh Nhất cười khổ nói, điều kiện này của ngươi không khỏi quá đáng đi. Hừ. các ngươi đã làm chuyện gì, trong lòng biết rõ, cho dù kẻ ngốc cũng biết phải đề phòng cho mình chứ. Đây là điều kiện cuối cùng, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng Minh Ất biết rõ hắn nhất định sẽ chủ động rút lui, hắn cũng biết Minh Ất tất nhiên sẽ đáp ứng điều kiện của hắn, cho nên sau khi nói hết cười đến mức vô cùng sung sướng. Minh Ất quả nhiên vẫn gật đầu đáp ứng, chỉ bỏ thêm cá xuống nước, bạch bạch theo ta trở về thiên đình trước, 3 tháng sau tự ngươi có thể hướng cha mẹ của nàng chính thức cầu hôn. Không được. Mặc Yểm mất hứng, hắn thật vất vả lừa bạch bạch đến bên người, quan hệ của hai người đúng lúc rơi vào cảnh đẹp, hắn dựa vào cái gì mạo hiểm để cho nàng rời đi 3 tháng. Ngươi sẽ không cho ta nói xạo có thể thay đổi suy nghĩ của bạch bạch cùng cha mẹ của nàng hay sao? Minh Ất kiên nhẫn giảng đạo lý bày sự thật, ngươi muốn ta thuyết phục cha mẹ của nàng cam tâm tình nguyện gả nữ nhi, muốn thuyết phục bạch bạch tự nguyện cùng ngươi cùng cả đời, phải có chút thời gian. 1 tháng. Mặc Yểm tâm không cam lòng, không muốn có kẻ mặc cả. Bạch bạch ở phủ của Minh Ất, rất có thể bị hắn giáo phôi, dạy hư. Hắn không cần phải mạo hiểm như vậy. Tuy đã qua tháng 7, nhưng tình thế địa phủ hiện tại tùy lúc có khả năng có biến. Nếu như 1 tháng có thể hoàn thành điều kiện của ngươi, để ngươi ngay lập tức đi tiếp quản địa phủ, ta là ngàn chịu vạn chịu. Ngụ ý, không phải không muốn đáp ứng, thật sự là không có cách nào làm khác được. Cuối cùng hai người vẫn là đạt tới nhận thức chung, bạch bạch quay về thiên đình cùng Minh Ất chân nhân trước, trong 3 tháng, đến lúc đó một tay giao hồ ly một tay tiếp nhận địa phủ. Về phần chuyện tình trọng đại ai tiếp quản địa phủ, hai huynh đệ không hề nghĩ ngợi qua đi thông báo một tiếng cho lãnh đạo tiền nhiệm tối cao nhất địa phủ đồng chí thiên đế, một khi đã quản không tốt, vậy đừng đứng hầm cầu không ra cung nữa. Kỳ thật hai người tuy một người nhìn tương đối dã man lãnh huyết, một tương đối tao nhã thanh lịch, đều cực kỳ cao ngạo, căn bản không để vào mắt thần tiên yêu ma khác. Minh Ất đi ra Ngọc Bạch Động, muốn dẫn Bạch Bạch rời đi, Mặc Yểm một tay ngăn hắn lại nói ngày mai ngươi lại đến đón nàng. Cũng không còn nửa ngày, Minh Ất thầm nghĩ Mặc Yểm khả năng muốn cùng Bạch Bạch cáo biệt, vì vậy gật gật đầu cưỡi mây quay về thiên đình. Chương 181, Ôn Tuyền Thủy Hoạn 2. Mặc Yểm khẽ ngưng pháp chú trong cơ thể, liền đến chỗ Bạch Bạch, Ôn Tuyền bên cạnh Ngọc Sơn Cốc. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, Mặc Yểm không khỏi vạn phần may mắn giữ nàng ở lại một ngày, nếu như vừa rồi để cho Minh Ất đem nàng quay về thiên đình, bản thân không được nhìn cảnh đẹp như vậy. Trung quanh tràn ngập hơi nước mê muội, cảnh trí gần đó được phủ lên tựa như ảo mộng, hương hoa tươi mát bị nhiệt khí bao phủ cũng trở nên kiều diễm hơn. Thiếu nữ xinh đẹp kia làm cho hắn ngày đêm mong nhớ ngồi dựa ở trong Ôn Tuyền, hơn phân nửa thân thể ngập trong suối nước, chỉ lộ ra bả vai bạch ngọc nõn nà loại khéo đưa đẩy, cổ mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ động lòng người, cùng nửa phần trước ngực rất tròn đấy đà, tóc dài màu nâu như tơ lụa phiêu đãng trên mặt nước, thân thể xinh đẹp thấp thoáng dưới nước, như ẩn như hiện càng mị hoặc. Bạch bạch ở trong suối nước đã ngâm một lúc, trên người bị nhiệt khí phủ lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, nhắm mắt lại tựa hồ đang trong mộng đẹp, không hề phòng bị trước mặt Mặc Yểm, như một cây đào mật ngọt ngào mê người. Một giọt nước từ trên sợi tóc nàng chảy xuống, một đường theo gương mặt của nàng đến khóe môi, cằm, cổ, chỗ lom xương quai xanh di chuyển nửa vòng, rốt cục theo da thịt trước ngực nàng trượt xuống, lạc trong mặt nước biến mất không thấy. Mặc Yểm thấy không nỡ rời mắt, vài bước đi đến bên cạnh suối. Quả nhiên thấy quần áo bạch bạch gấp để ở một bên trên tảng đá lớn, cơ hội tốt như vậy, muốn trong lòng có thể không loạn tất không phải nam nhân bình thường. 2, 3 nhát cởi quần áo trên người ném tới trên đá, Mặc Yểm vô thanh vô tức đi vào trong Ôn Tuyền, ý định cấp cho tiểu hồ ly thân yêu của mình một cái kinh hỉ. Bạch bạch vừa rồi mặc dù không có đáp ứng yêu cầu tắm uyên ương của Mặc Yểm, nhưng xác thực đối với việc ngâm nước động tâm, dùng thân hồ ly tắm một thân da lông ẩm ướt không thoải mái, cho nên sau khi Mặc Yểm cùng Minh Ất rời đi, Bạch Bạch chạy đến nơi đây hóa ra hình người ngâm nước đã nghiền. Thời gian tắm Ôn Tuyền lâu, dễ dàng làm cho người ta toàn thân vô lực, hỗn loạn, Bạch Bạch ngâm lâu bất chi bất giác ngủ quên, kết quả để cho Mặc Yểm chiếm đại tiện nghi đến tìm nàng. Bản thân mơ cùng yêu quái đấu pháp chiếm thượng phong, còn không kịp cao hứng, yêu quái đột nhiên phấn khởi vồ đến, đem thân thể của nàng gắt gao cuốn lấy, một ngụm cắn lấy môi của nàng. Bạch Bạch chấn động trợn mắt tỉnh lại, đã thấy thực sự có người đang cắn môi của nàng, công kích nàng. Gương mặt tiểu tử cơ hồ dán vào nàng, cho dù mở to mắt cũng thấy không rõ hình dạng của hắn, nhưng mùi hương quen thuộc vô cùng, đủ để cho nàng lập tức kịp phản ứng yêu quái này đến tuột cùng là từ phương nào tới. Là Mặc Yểm thừa dịp nàng đang ngủ đánh lén nàng sao? Đôi môi nóng rực của nàng, cẩn thận mút lấy, cảm giác ngứa tê dại đúng là nàng thích nhất. Hắn lại đang cùng nàng chơi hôn nhẹ, nhưng lần này dường như đặc biệt kích động, Bạch Bạch cảm thấy cánh môi bị hắn khẽ cắn liếm láp đều trở thành loại điểm tâm mỹ vị. Trên môi mẫn cả mỗi một chỗ đều cùng hắn thân mật, khó có thể hình dung nhiệt năng thân mật thoang cái chinh phục tất cả kháng cự ý chí của nàng, khiến nàng thầm nghĩ đắm chìm trong khoái cảm gắn bó chơi đùa. Mặc Yểm giống như người khác đã lâu đột nhiên tiếp xúc đến nguồn nước, không biết chán ghét dây dưa, tìm lấy mỗi một phần môi ngọt ngào của Bạch Bạch. Trò chơi hôn nhẹ rõ ràng còn có thể càng thâm nhập chút ít, Bạch Bạch chút bất chi bất giác nâng hai tay lên, gắt gao ôm cổ Mạc Hiểm, chủ động mở môi anh đào ra, lớn mật thò ra lưỡi đinh hương cầu dẫn, ý đồ kích động, đối phương càng phản ứng kịch liệt. Hành động này lập tức được Mạc Hiểm hưởng ứng tích cực, đầu lưỡi của nàng dường như lập tức bị đối phương cuốn lấy, sau đó tất cả quyền chủ động liền toàn bộ chuyển giao cho nam nhân này hôn thật sâu môi của nàng. Bạch Bạch cảm thấy như là mình phiêu du ở trên đám mây, vốn nước ở ôn tuyền nóng thổi khí bay lên, nhiệt độ cơ thể tựa hồ cũng trở nên nóng bỏng. Chương 182, Nguy biện, 1. Một cái hôn kịch liệt vẫn lại không thể nào an ủi được lửa nóng hừng hực thiêu đốt sâu trong thân thể Mạc Hiểm, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu phát ra tác dụng trọn vẹn, dễ dàng thiêu lý trí hắn thành cho tàn. Bạch Bạch phát giác được hai tay của hắn hoạt động quá độ, sinh động hơn nữa, phạm vi đã vượt qua giới tuyến, lướt qua cái mông của nàng vô thanh vô tức lẻn vào chỗ tư mật không hề đề phòng, muốn nổi lên phản kháng đã quá trễ. Hai người đã từng qua một đoạn thời gian cuộc sống thân mật vô hạn, Mạc Hiểm đối với thân thể nàng rõ như lòng bàn tay, hắn quá hiểu nên làm như thế nào để có thể khiêu khích ra phản ứng nhiệt tình nhất của nàng, thừa dịp lúc Bạch Bạch bị hôn đến mơ mơ màng màng, đã vượt lên trước một bước chiếm lĩnh vị trí tốt nhất, khởi xướng cuộc tấn công mãnh liệt nóng bỏng. Bạch Bạch chỉ cảm thấy khó có thể mở miệng, mỗi chỗ ngón tay Mạc Hiểm đến như nụ hoa thành thục tách ra, ngón tay linh hoạt cũng không đội xâm nhập tìm kiếm, nhẹ khép lại chậm chạp gian xảo vê tới lật lui cánh hoa đã mẫn cảm yếu ớt cực độ. Lý trí của nàng bảo nàng muốn dừng lại hết thảy, nàng không thể mơ hồ lại cùng đồ bại hoại này hoàn hảo, nhưng thân thể lại triệt để rời bỏ ý chí của nàng, ham muốn hưởng lạc phi thường đáng xấu hổ quăng về phía địch nhân. Khiến nàng hít thở không thông, nụ hôn mới ngừng lại, chẳng biết lúc nào Mạc Hiểm đã chuyển nàng đến trên đùi của mình, thoải mái giữ một chỗ trên thân thể nàng, bộ ngực sữa mẫn cảm thoáng thoát ly khỏi sự che giấu của Âu Tuyển, lỏa lộ ở chính giữa không khí, bị gió đêm tinh lịch kích khởi một hồi run rẩy. Nhiệt nóng trên người Bạch Bạch bị gió mát thổi tan một chút, lập tức phát hiện mình đã lóa lổ không hề che đậy trước mặt Mạc Hiểm. Rất không có cảm giác an toàn. Bạch Bạch trực giác muốn vặn vẹo người thoát khỏi ngực của hắn, chìm vào trong nước, Mạc Hiểm đã đi trước nàng một bước, hôn lên trên tuyết phong hồng nhạt, quả anh đào của nàng có chút rung động. Bởi vì rời ôn tuyền mà ngay lập tức thân thể lạnh băng như bị cái hôn này trong nháy mắt nhen nhóm, nhiệt năng đến khiến Bạch Bạch sợ hãi. Nhưng nàng đã hoàn toàn không có năng lực tiếp tục cùng Mạc Hiểm đối kháng, hoặc là nói là triệt để mất đi năng lực đối kháng khát vọng dục vọng trên người muốn bản thân cùng Mạc Hiểm thân cận. Nước suối ấm áp dũng mãnh vào sâu trong thân thể, sau đó hắn tùy ý vơ vét mật hoa ngọt ngào trong cơ thể nàng thấm ra. Nàng sẽ hòa tan trong ôn tuyền mất. Bạch Bạch hưng phấn lại mang theo sợ hãi thầm nghĩ, nhưng nàng cũng chỉ có thể nghĩ tới đây mà thôi. Sau đó thân thể của nàng hoàn toàn bị bản năng tiếp quản, vòng eo mảnh khảnh phối hợp với động tác của Mạc Hiểm, tư thái uyển chuyển vặn vẹo. Bạch Bạch vịn bả vai Mạc Hiểm, thoáng cái trong nước xê dịch thân thể. Hai chân kẹp chặt bờ eo của hắn, dùng sức ở trên người của đối phương cọ sát vài cái, phi thường linh hoạt trầm hạ thân xuống, chính mình tìm khoái cảm càng trọn vẹn phong phú. Trong ôn tuyền, thân thể quấn giao kề nhau không có nửa điểm khe hở, nương sức nước rất nhanh tiến lui phập phồng, diễn tấu tận tình, khúc nhạc chiến miên. Quên thời gian, cũng không đếm được số lần, Mạc Hiểm gần như điên cuồng mà cùng Bạch Bạch hoàn hảo, mỗi lần sau khi tình cảm mãnh liệt qua một hồi lại kéo nhau trở lại, hắn không muốn để Bạch Bạch có thời gian thanh tỉnh. Cũng không muốn thấy ánh mắt nàng phòng bị do dự, say đắm ở trong mây mưa Bạch Bạch xinh đẹp đáng yêu cỡ nào. Mắt to màu nâu nửa mở nửa khép, sóng mắt mê loạn lộ ra khờ dại cùng vũ mị, từng tiếng rên rỉ kiểu nhuyễn ngọt ngào phát ra từ trong hai cánh môi anh đào phía đường hồng, thỉnh thoảng không thể nhìn thấy đầu lưỡi nho nhỏ xẹt qua, dù dỗ hắn dùng lời lẽ truy đuổi, đầu ngón tay giữa da thịt mềm mại dường như tùy thời sẽ ở trong nước tăng ra. Chương 183, Nguy biện, 2. Điểm chết người nhất chính là cặp chân dài ép chặt lấy lưng hắn kia, hết sức có khả năng thu nạp tiếp nhận hết thể của hắn, làm cho hắn luôn đặt mình trong thiên đường, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác mỹ diệu, Bạch Bạch khát vọng hắn cũng như hắn cần nàng. Hắn phát hiện mình đã không cách nào thỏa mãn với sự gần gũi thân thể, hắn càng muốn gần gũi lòng của nàng, có được tất cả của nàng, cũng đem tất cả của bản thân đều kính dâng cho nàng, hận hai người không thể cứ thế hòa hợp một thể. Sáng sớm, Bạch Bạch tiểu diễm khôn cùng trong ngộng cảnh tỉnh lại. Phát hiện mình trên người chân bóng dán chặt lấy thân thể Mạc Hiểm, trước mắt chứng kiến đúng là một vòm ngực lớn trần trụi, mùi quen thuộc lập tức xông vào trong mũi, lý trí chậm rãi trở lại trong đầu nói cho nàng biết nàng lại cùng bại hoại hoàn hảo. Trên người loại cảm giác ghê ẩm êm ái rồi lại cảm giác dễ chịu hoan khoái chính là chứng cớ. Nàng thật vô dụng. Lời của cha mẹ cùng sư phụ dặn dò vang lên trong đầu, nếu không muốn cùng Mạc Hiểm thân cận, vì sao hắn vừa tiếp cận mình lại dễ dàng phá giới? Khó trách hắn xem thường nàng, nàng càng muốn coi thường chính mình. Nàng lại làm sao vậy? Thanh âm Mạc Hiểm ở đỉnh đầu của nàng vang lên, Bạch Bạch gáp lên trên ngực hắn, rõ ràng cảm giác được trong lồng ngực hắn chấn động, thậm chí sinh ra một loại ảo giác. nàng nghe được trong lòng của hắn bất đắc dĩ cùng thất vọng. Bạch Bạch vừa tỉnh dậy, Mạc Yểm liền cũng tỉnh, nàng chớp chớp mắt, hàng mi thật dài nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực của hắn, dễ dàng khiến tâm của hắn bất an, rồi lại vô cùng vui sướng thỏa mãn. Đáng tiếc nàng chưa cảm thụ giống mình, bởi vì, nàng khóc, giọt nước mắt thấm ướt da thịt trước ngực hắn, mỗi một giọt đều giống như kim thép nóng hổi, đốt bỏng da thịt của hắn, hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Cùng hắn thân mật như vậy là chuyện làm nàng hối hận sao? Mạc Yểm cảm thấy cho dù chính mình có khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng đối với tiểu hồ ly trong ngực này, cũng chỉ có thật sâu cảm giác vô lực thất bại. Bạch Bạch thút tha thút thít không chịu trả lời vấn đề của hắn, cuộn mình trong ngực hắn chỉ là khóc. Nàng thật chán ghét ta như vậy sao? Chúng ta đêm qua rõ ràng rất sung sướng. Mạc Yểm ngồi dậy, thuận thế đem Bạch Bạch cũng đứng dậy theo, cho dù nàng cỡ nào chán ghét hắn, hắn vẫn là không buông nàng ra được. Ta chán ghét chính mình, ta rất vô dụng. Bạch Bạch dán trong ngực của hắn, hàm hồ nói. Tại sao phải chán ghét chính mình, ai nói nàng vô dụng? Bạch Bạch của ta xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Mạc Yểm hôn nhẹ mi tâm nàng ôn nhu an ủi. Ta không biết bản thân thích hay không thích ngươi, ta không muốn hoàn hảo với ngươi, nhưng ngươi ôm ta, ta liền khống chế không được nữa. Ô ô ô. Mạc Yểm nghe xong lời này, lòng vừa chua xót lại mừng thầm, lòng chua xót chính là thái độ Bạch Bạch đến nay đối với hắn vẫn mơ mơ hồ hồ như trước, nhưng vui vẻ lại là thân thể của mình đối với nàng dường như rất có lực hấp dẫn, ít nhất đủ để cho nàng không khống chế được. Bạch Bạch khờ dại lại nói trực tiếp, thỏa mãn tự tôn nam tính của Mạc Yểm, mừng rỡ nhịn không được được một tức lại muốn tiến một thước làm thầy nói dối nói, nàng đích thị là thích ta. Bạch Bạch ngẩng đầu, ánh mắt như nước long lanh trong tràn đầy nghi vấn, không thể giải thích cái kết luận này của hắn từ đâu mà đến. Mạc Yểm lại không muốn nhiều lời, miễn cho giảng nhiều sai nhiều, chỉ là đắc ý cười nói sư phụ nàng đã đáp ứng gả nàng cho ta, có thể thấy được hắn cũng cảm thấy nàng yêu thích ta. Vì mượn địa vị quyền uy của Minh Nhất trong suy nghĩ Bạch Bạch trợ giúp mà thuyết phục nàng, khiến Mạc Yểm rất buồn bực. Nhưng hắn đã bị tế bào cố chấp của Bạch Bạch dày vò đến sắp không còn cách nào khác, chỉ cần có thể thu phục nàng, dùng thủ đoạn phương pháp gì cũng không so đo tính toán. Chương 184, Trê Hoa Gẻo Nguyệt, 1. Gả cho Mạc Yểm. Bạch Bạch mặc dù là hài tử ngoan rất nghe lời, nhưng vừa tưởng tượng tới ý nghĩa theo như lời lập gia đình của Bích Bích, lập tức khẩn trương, đây chính là chuyện cả đời nha. Bạch Bạch thu hồi nước mắt, Đức Quang nói Bích Bích nói, gả đi chính là muốn cùng một người nam nhân kết thành vợ chồng. Hai người vĩnh viễn ở cùng một chỗ, trân trọng nhau, yêu mến nhau, trung thành với nhau. Đúng. Mạc Yểm vừa nghĩ tới từ nay về sau có thể cùng Bạch Bạch vượt qua thời gian như vậy, quả thực tâm hoa nộ phóng, mở cờ trong bụng. Nhưng, ngươi không cần ta bảo vệ. Bạch Bạch yếu ớt đưa ra ý kiến phản đối, trên thực tế bây giờ trong đầu nàng hoàn toàn mơ hồ, vừa nghĩ tới muốn cùng Mạc Yểm vĩnh viễn ở một chỗ, nàng liền chần chờ. Công bằng mà nói, thời gian ở cùng Mạc Yểm một chỗ, vui vẻ khoái hoạt tương đối nhiều. Nhưng không có nghĩa là nàng có thể thừa nhận hắn ngẫu nhiên khinh miệt tan hiếp cùng chẳng biết lúc nào phát tác lửa giận đáng sợ, nàng sợ Mạc Yểm sẽ thương tổn nàng. Ai nói không cần. Nàng tốt với ta vô cùng vui vẻ. Không tin nàng thử xem. Mạc Yểm túi đầu hôn khô nước mắt trên mặt Bạch Bạch, coi nàng giống như tâm can bảo bối ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve, một bên không quên lại an ủi. Bạch Bạch cảm thấy đó là một cái bẫy, cho nên không chịu tiếp tục nói thêm cái gì về vấn đề này. Về nhà hỏi qua phụ thân mụ mụ cùng sư phụ rồi nói sau. Ý thì phục của ta đâu? Bạch Bạch phát hiện mình cùng Mạc Yểm đều là người trần truồng, chỗ này vừa vặn là một cái động nhỏ gần ôn tuyển, cái sơn động này chịu ảnh hưởng nhiệt, quanh năm ôn hòa như màu xuân, trong động còn có giường chiếu Bạch Bạch an trí trong này từ trước, hai người hiện tại đúng là tựa vào nhau ngồi ở trên giường. Mạc Yểm không cam lòng, không muốn từ hắc bảo của mình lấy ra y phục của Bạch Bạch, hắn cố ý giấu đi y phục của nàng. Sợ nàng nửa đường tỉnh táo lại biến trở về hồ ly, quả nhiên Bạch Bạch nhanh chóng đảo mắt tìm quần áo liền biến trở về bộ dáng hồ ly. Mạc Yểm không cam lòng mà ôm lấy nàng nói, nàng biến thành người xinh đẹp như vậy, làm gì mà hết lần này tới lần khác luôn dùng chân thân. Bạch Bạch nhanh chóng nhảy xuống dưới giường cảm thấy khoảng cách cũng đủ xa, lúc này mới quay người lại khẽ nói, bởi vì phụ thân nói tâm của con được không tốt. Ta không nghe lời phụ thân nói biến thành người, ngươi liền khi dễ ta, chiếm tiện nghi của ta. Mạc Yểm cười ha ha. Vượt qua đuổi nàng, Bạch Bạch kêu hoa một tiếng sợ hãi, ngươi không mặc quần áo chạy khắp nơi, không biết xấu hổ. Nơi này không có người bên ngoài, nàng sợ cái gì? Mạc Yểm trong lúc nói chuyện đã nhảy xuống giường ngăn ở trước cửa động, đang đắc ý rào rạt định đùa giỡn tiểu động vật, lại nghe được ngoài động có người sắt phong cảnh hét lớn, Bạch Bạch, ngươi ở đâu? Sư huynh tới đón ngươi. Đúng là tiếng của Vân Cảnh. Mạc Yểm cứng đờ, xấu hổ cùng tức giận đồng thời trào lên trong lòng, đôi mắt hồ ly của Bạch Bạch lập tức cười híp lại. Cho đại phôi đảng nhà ngươi không biết xấu hổ làm ta sợ. Đùa dai hét lớn, tam sư huynh, ta trong này. Chương 185, Trê Hoa Gẻo Nguyệt, 2. Mạc Hiểm cũng không hứng thú ở trước mặt xú nam nhân này chạy trần truồng, tiện tay hướng cửa động, ngoài động cây mây và dây leo liền như có sinh mạng trong nháy mắt lan tràn tới che cửa động lại, xoay tay lại xoa cái mũi bạch bạch một lần, cười mắng, nàng, hồ ly xấu này. Đợi Vân Cảnh vượt mọi trông gai đi tới, Mạc Hiểm đã quần áo chỉnh tề thuận đường ôm bạch bạch vào trong ngực. Vân Cảnh vừa rồi xa xa nắm những dây che khuất cửa động, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết trong động xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết, đợi vào trong động, ngửi được hương vị tình dục nhàn nhạt này, càng thêm khẳng định Mạc Hiểm người này đã làm chuyện gì. Hỗn đản này mệnh thật tốt. Tiểu sư muội nhà hắn xinh đẹp đáng yêu như vậy, làm sao lại để hắn lừa gạt tới tay chứ? Mạc Hiểm biết rõ hắn là đến đón Bạch Bạch, tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, cái sơn động này là nơi hắn cùng Bạch Bạch thân mật, hắn không muốn những người không liên quan ở chung, nhìn cũng không nhìn Vân Cảnh, ôm Bạch Bạch đi ra ngoài động trước. Sờ lên cái đầu nhỏ của Bạch Bạch, Mạc Hiểm ôn nhu nói, nàng ngoan ngoãn, 3 tháng sau làm thê tử của ta. Bạch Bạch không có trả lời, chỉ cọ sát bàn tay của hắn, sau đó nhảy đến bên người Vân Cảnh. Vân Cảnh rất muốn duỗi tay ôm lấy Bạch Bạch, nhưng sư phụ hắn trước đó cố ý truyền lời, khiến tay chân hắn quy củ một chút, hơn nữa ở trước mặt Mạc Hiểm, cho nên hắn cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn. Vân Cảnh giương một tay lên dưới chân liền sinh ra một đóa tường vân tuyết trắng, Bạch Bạch vài bước chạy tới. Một hồi đã thấy Mạc Hiểm đang đứng trên mặt đất bình tĩnh nhìn nàng, nàng đột nhiên cảm giác được trong nội tâm yếu ớt từ từ hế ẩm. Ừ. 3 tháng sau gặp. Tiếng Bạch Bạch không lớn, nhưng truyền vào trong thai Mạc Hiểm giống như nổ vang như sấm sét, một chuỗi vui sướng, tiểu hồ ly cùng hắn ước định gặp lại, nàng đối với hắn cũng không phải hoàn toàn kháng cự. Mạc Hiểm khống chế không nổi trên khóe miệng hơi dương lên, vì những lời này của nàng, 3 tháng chờ đợi tựa hồ trở nên chẳng phải dày vò không yên. 3 tháng sau. Tiểu hồ ly liền vĩnh viễn là của hắn. Vân Cảnh dùng ánh mắt quỷ dị đánh giá Bạch Bạch một lần lại một lần, tâm tư Mạc Hiểm đối với nàng người người cũng có thể nhìn ra được, nhưng nàng đối Mạc Hiểm là loại cảm giác gì? Sư phụ nói muốn đem Bạch Bạch gả cho Mạc Hiểm, thực ra là đúng hay sai? Phía trước cách đó không xa, Nam Thiên Môn đã ở xa xa, ngày hôm qua mùng 1 tháng 8, tất cả sư huynh đệ đều quay trở về thiên đình, khiến cho náo động không nhỏ, hôm nay hắn không cho bất luận kẻ nào biết rõ hắn sẽ đi qua nơi này. Ý định cứ như vậy âm thầm coi như xong, mang theo Bạch Bạch, hắn cũng không có tâm tình đi ứng phó những thần tiên phấn ti liễu diễu kia. Nhưng sự thật chứng minh, Vân Cảnh trời sinh ra đã là đom đóm trong bóng tối, đi tới chỗ nào phong cách đều sáng ngời như vậy, người khác mới bước vào địa giới thiên đình, liền tới gần Tam Hoa Tiên du ngoạn. Vân Cảnh tính tình tương đối táo bạo, thường xuyên bên ngoài du đãng, trên thiên đình đại bộ phận tiên tử đều cùng hắn có chút giao tình, Tam Hoa Tiên ngăn đón hắn ôn nhu dịu dàng mà bắt đầu hỏi thăm kinh nghiệm hắn ở âm ti địa phủ. Nếu là ngày xưa, Vân Cảnh cao hứng cũng không kịp, nhưng hôm nay bên cạnh hắn dẫn theo Bạch Bạch, rất nhiều lời nói ám muội trêu chọc liền không có ý tứ mở miệng. Thấy mỹ nữ nói chuyện vẫn còn đoan trang câu nệ tuyệt đối không phải là phong cách của hắn, cho nên Vân Cảnh thầm nghĩ mau mau thoát thân đem Bạch Bạch mang về Thanh Lương Quan, hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao rồi nói sau. Nghe nói hôm nay cha mẹ Bạch Bạch cũng sẽ đến Thanh Lương Quan, hắn lại sao trở ngại tiểu sư muội một nhà đoàn tụ. Vân Cảnh tìm lý do thoái thác. Nghị cũng không thất lễ lại có thể vứt bỏ bà tiên tử trước mặt, vừa vặn tiên tử Lê Hoa tuổi nhỏ nhất túi đầu phát hiện Bạch Bạch bên chân Vân Cảnh, ồ lên một tiếng kinh hỉ nói, tiểu Bạch hồ này chẳng lẽ chính là sư muội nhà ngươi. Vân Cảnh gật gật đầu, Bạch Bạch ngẩng đầu lên chào hỏi nói, các hoa tiên tỷ tỷ xin chào. Ba hoa tiên vừa nghe, lập tức đẩy Vân Cảnh vây quanh, vừa rồi Lê Hoa tiên tử mở miệng kích động nói ngươi thật là tiểu sư muội của Vân Cảnh ca ca. Ta là Lê Hoa tiên tử, tên gọi Lê Qua. Ngươi thật là lợi hại nha. Bạch Bạch thích nhất hoa cỏ xinh đẹp. Đối với hoa tiên tử cũng phá lệ hơn mấy phần cảm giác thân thiết, bất quá ba hoa tiên này đối với nàng có phải là có chút nhiệt tình quá độ không? Chương 186, học làm người, 1. Hai tỷ muội của Lê Qua cũng không cam tâm yếu thế tự giới thiệu, lớn là Hải Đường tiên tử, tên là Đường Nguyệt, nhỏ tuổi hơn một chút là Phù Dung tiên tử, tên là Phù Mị. Trên thiên đình đã sớm có tin đồn nữ đồ đệ nhỏ nhất Thanh Lương Quan của Minh Nhất chân nhân lợi hại như thế nào, quan trọng hơn chính là nữ đồ đệ này là một hồ tiên nổi tiếng lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Bạch Bạch một chiêu trọng thương Quỳnh Nguyệt tiên tử, tam công chủ ạ nảm Hải Long Cung, dùng lực thị uy tinh quân cùng với một trưởng đánh bay nhị thái tử Tây Hải Long Cung hành vi dũng mãnh, khiến trên thiên đình chịu đủ đả kích giống như tiểu tiên tử bị ức hiếp. Bạch Bạch ở địa phủ trong một tháng này, hoàn toàn không biết mình đã trở thành thần tượng của tiểu tiên nhân thiên đình. Lấy hoa cỏ chim thú thân tu luyện thành tiên, chẳng những quá trình gian nguy, đến thiên đình cũng thường chịu xa lánh khinh thị. Khó được như Bạch Bạch một người vì vai diễn bọn họ bật hơi nhướng mày, nào có thể không ủng hộ ai nói những tiểu tiên chúng ta pháp lực thấp kém, chúng ta cũng là có tinh anh. Bạch Bạch khờ dại dịu dàng ngoan ngoãn, không hề tự cao tự đại, đơn giản thu phục chiếm được tâm ba hoa tiên, Đường Nguyệt đánh bạo hỏi ta. ta có thể sờ sờ ngươi hay không? Tiểu Hồ Tiên thấy bộ dáng Ngọc Tuyết khả ái làm cho nàng thèm thuồng đã lâu rồi. Có thể. Bạch Bạch gật gật đầu, làm bộ ngươi không cần bộ dáng khách khí nhu thuận. Đường Nguyệt thật cẩn thận duỗi tay nhẹ nhàng sờ soạng một ít lông xù trên tiểu thân thể Bạch Bạch, vui vẻ cơ hồ phải hét tầm lên. Cảm giác thật tốt nha. Hơn nữa là thần tượng của mình nha. Lê Qua, Phù Mị cũng không chịu thua kém, muốn tiến lên kiểm tra. Bạch Bạch tuy cảm thấy các nàng bộ dáng hưng phấn có chút kỳ quái, nhưng vẫn là có thể cảm giác được thiện ý trong lòng các nàng, dứt khoát nhảy lên trong ngực Lê Qua, thân mật cọ sát. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Phù Mị đã bị xem nhẹ, kêu to lên. Nhìn xem ba hoa tiên thét lên liên tục đối Bạch Bạch hết sờ lại ôm, Vân Cảnh bị coi thường triệt để chỉ phải gãi gãi đầu, nhắc nhở ếch, sư phụ còn đang chờ chúng ta, cái kia, các vị tiên tử, mấy ngày nữa ta lại mang Bạch Bạch đi ra, được không? Tiểu động vật đáng yêu lại so với xuất ca được hoan nghênh, chuyện gì thế? Dùng minh nhất chân nhân là tốt nhất, ba hoa tiên không dám lô mãng, xác định Bạch Bạch sau này sẽ luôn đến nhìn các nàng, lúc này mới lưu luyến không rời từ biệt một người một hồ, nhưng chuyện gần gũi thần tượng đáng yêu hôm nay, cũng đủ các nàng ở trước mặt bọn tỷ muội khoe khoang một tháng. Được người yêu mến đối với Bạch Bạch mà nói chính là một chuyện tình rất vui vẻ, hơn nữa nghe được Vân Cảnh nói cha mẹ hiện tại ở trong Thanh Lương quan chờ nàng, càng làm cho tâm tình nàng thêm tốt tới cực điểm. Vợ chồng Bạch Nguyên Tùng, Vân Hạo Tuyết sáng sớm hôm nay liền chạy tới Thanh Lương quan chờ đợi nữ nhi trở về. Bọn họ không khỏi vô cùng lo lắng, Minh Nhất hôm qua mới cho bọn họ quay lại thiên đình. Đối với chuyện tình Bạch Bạch theo một đám sư huynh đến địa phủ Lâm Ti hiệp trợ thủ quan cũng là hôm qua mới biết được. Hết thể đã thành kết cục đã định, Bạch Bạch cũng bình yên vô sự, nhưng vẫn làm vợ chồng bọn họ nghĩ mà sợ không thôi. Trong nội tâm không phải là không có đoán quái Minh Nhất chân nhân, bất quá cũng may hiện nay Bạch Bạch đã đứng hàng tiên ban. Hơn nữa Minh Nhất chân nhân càng nói thiên đế vì ban thưởng công lao của Bạch Bạch, cho phép đặc biệt bọn họ quyền lợi một nhà ba người tùy thời tùy chỗ qua lại tam giới. Sau này Bạch Bạch ở đâu bọn họ cũng có thể đi theo, mà không cần phải chịu hạn chế của giới luật. Điểm ấy làm cho vợ chồng Bạch Thị hết sức hài lòng, trong nội tâm tính toán từ nay về sau đem mang theo Bạch Bạch bên người nhiều hơn, không cho Minh Nhất chân nhân giao cho nàng nhiệm vụ nguy hiểm gì là tốt rồi. Chương 187, học làm người, 2. Về phần Minh Nhất chân nhân nói trắng ra pháp lực Bạch Bạch tiến nhanh, hiện tại chỉ là pháp lực căn cơ mà thôi đã có thể sánh vai cùng đại đệ tử hắn Vân Sơ, bọn họ bán tín bán nghi. Mấy tháng trước Bạch Bạch vẫn là một bộ dáng suy yếu hữu khí vô lực, bây giờ lại có thể vượt qua mấy sư huynh ngang hàng cùng Vân Sơ. Tốc độ này cũng không thể tưởng tượng nổi đi. Chẳng qua đợi chính thức nhìn thấy thân ảnh nữ nhi hiện tại trước mặt, tất cả nghi vấn đều bị vứt sau đầu, trong mắt trong đều chỉ còn lại tâm can bảo bối của bọn hắn. Trước Thanh Lương quan, một nhà ba người ôm làm một khối, Vân Hạo Tuyết cùng Bạch Bạch khóc tương đối lớn, Bạch Nguyên Tùng bản thân vây quanh hai nữ tử tối trọng yếu nhất, thần sắc kích động không thôi, bọn họ rốt cục có thể đoàn tụ. Vân Cảnh lần nữa bị gạt ở một bên, hắn trước cho tới bây giờ chưa thấy qua cha mẹ Bạch Bạch, hôm nay vừa thấy, cuối cùng rõ ràng dung mạo Bạch Bạch thừa hưởng từ người nào, vợ chồng Bạch Thị đều là loại làm cho người ta dù đuôi mù vừa thấy liền biết là người tuyệt đỉnh phong lưu. Nếu như nói hắn đời này gặp qua nam nhân tốt nhất, Bạch Nguyên Tùng tuyệt đối có thể nổi tiếng từ ba đời trước, không giống với sư phụ thanh quý cao nhã, cũng không giống Mặc Yểm không đàng hoàng không kiềm chế được, Bạch Nguyên Tùng là 10 phần mị hoặc cả 10, một cử chỉ nhấc tay nhấc chân đều lộ ra mị lực vô tận. Khiến người không tự chủ được muốn thân cận. Một nam nhân tuấn mỹ và tràn ngập lực hấp dẫn như vậy, cho dù Vân Cảnh bản thân tự cảm thấy hài lòng, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể mặc cảm. Mẫu thân Bạch Bạch Vân Hạo Tuyết dung mạo cùng nữ nhi có 7-8 phần tương tự, ngũ quan tinh xảo khuynh quốc khuynh thành là không cần nhiều lời, giữa lông mày thần thái hỗn hợp thành thục vũ mị cùng khờ dại ngây thơ lại cho Vân Cảnh thấy qua tất cả nữ tử không cách nào với tới. Cha mẹ ưu tú như vậy, có thể sinh ra nữ nhi Bạch Bạch xinh đẹp động lòng người như vậy, thật sự là chuyện tình nửa điểm không kỳ quái. Nhìn một nhà ba người lớn lên hại nước hại dân kích động cũng là bình thường, Vân Cảnh ho khan hai tiếng nói, không bằng chúng ta đi vào ngồi một chút. Sư phụ đang ở bên trong chờ. Bạch Nguyên Tùng tỉnh ngộ lại, bọn họ đứng ở trước cửa vào Thanh Lương quan kích động, gặp chủ nhà ở một bên vẫn chờ, cảm thấy hổ thẹn, vội vàng kéo thê tử qua, tùy Vân Cảnh dẫn đường vào cửa. Bạch Bạch hạnh phúc ốn trong ngực mẫu thân, lại cọ lại đẩy, cho đến khi nghe được tiếng sư phụ cùng phụ thân chào hỏi. Lúc này mới ngượng ngùng dừng lại, ngoan ngoãn ngồi vào trên đùi phụ thân. Minh Nhất chân nhân trước mặt vợ chồng Bạch Thị khích lệ Bạch Bạch một hồi, lập tức đùa hai vợ chồng cười không ngậm miệng được, không khí hiện trường vô cùng hài hòa, hắn cũng không ý định ngay lập tức liền nói với bọn họ chuyện gả Bạch Bạch cho Mạc Hiểm, chỉ là hứa hẹn nói cho Bạch Bạch theo bọn hắn trở về ở lại vài ngày, sau đó lại trở về Thanh Lương quan tiếp tục tu luyện, sau này bọn họ tùy thời có thể tới nhìn nữ nhi, vợ chồng Bạch Thị đối an bài như vậy tự nhiên không hề dị nghị. Sau đó, Minh Nhất chân nhân tự mình tiễn bọn họ xuất môn, trước khi chia tay, hắn giống như lơ đãng đối với bọn họ nói ra, Bạch Bạch lần này dốc lòng tu luyện mấy trăm năm qua, rất nhiều nhân tình thế sự đều là tỉnh tỉnh mê mê, nàng đã thành tiên, sau này không khỏi tiếp xúc tiên nhân khác trên thiên đình, hiền phu thê không ngại thừa dịp mấy ngày này để cập nhiều hơn, miễn cho nàng thiếu rõ ràng. Vân Hạo Tuyết lập tức liền nghĩ đến việc nữ nhi bị người lừa gạt sắc, lại hổ thẹn lại hối hận, vội vàng gật đầu đồng ý. Minh Nhất dụng ý không chỉ do nói bọn họ dạy Bạch Bạch hiểu chuyện nam nữ, Bạch Bạch thực lực bây giờ đủ để tự bảo vệ mình, không ngại khiến nàng thói quen dùng nhân thân. Điểm ấy vô cùng quan trọng, Bạch Bạch luôn một bộ dạng hồ ly, tuy nói thanh lương quan trên dưới không ai khinh bị nàng, nhưng sẽ trực tiếp làm cho mọi người không tự giác mà coi nàng trở thành tiểu động vật đối đãi sủng ái, mà không phải tiểu sư muội, như vậy đối với tâm tính phát triển của nàng thập phần bất lợi. Bạch Nguyên Tùng hiểu rõ ý tứ trong lời hắn nói, chấp nhận, liên tục gật đầu đáp ứng, mang theo thê tử nữ nhi cáo từ mà đi. Chương 188, tìm con rể khó, tìm con rể tốt càng khó. Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết ở động phủ Thiên Đình cách Thanh Lương Quan không xa, ban đầu là một cái tiểu sơn cốc vô danh, sau khi vợ chồng Bạch Thị tiến vào ở, đặt tên sơn cốc là Bạch Ngọc Cốc, vốn muốn trực tiếp gọi Bạch Cốc, nhưng vừa nghe song âm đọc đồng dạng Bạch Cốt, cho nên chính giữa thêm chữ Ngọc, xem như kỷ niệm nhà mình ở động phủ Ngọc Sơn tại nhân gian. Nói tóm lại, toàn gia này đặt tên dùng lời thật là nghèo nàn, rất khuyết thiếu sức tưởng tượng. Diện tích Bạch Ngọc Cốc so với Ngọc Sơn nhỏ hơn nhiều. Từ khi hai vợ chồng ở lại không ít loại tiên hoa tiên thảo xinh đẹp, nhưng theo cảm quan Bạch Bạch mà nói, trong lúc này cũng không thể tốt hơn so với động phủ Ngọc Sơn bao nhiêu, trong sơn động vắng vẻ quẩn cũ ẽ, hoàn toàn không có thân ảnh chim thú gì. Bạch Bạch tự nhiên sẽ không nói ra làm cha mẹ thương tâm, ngược lại Bạch Nguyên Tùng tự nói, thành tiên mới biết được trên thiên đình mở động phủ không dễ, trong này ngoại trừ linh khí dư thừa bên ngoài, vẫn còn không tốt bằng động phủ Ngọc Sơn. May mắn sau này chúng ta có thể tùy ý ra vào tam giới, có thể thường xuyên trở về Ngọc Sơn ở. Vân Hạo Tuyết cũng nói, đúng vậy, chứ không thành tiên chỉ nói sau khi thành tiên tốt như thế nào, thực thành tiên, cảm thấy cũng chẳng qua cũng chỉ như thế, một đống giới luật quy củ của trời không nói, còn muốn hại mẹ con chúng ta chia lịa. Nói ôm lấy Bạch Bạch, dùng gò má nhẹ nhàng vuốt phẳng thân thể lông xù của nàng. Nữ nhi từ khi ra đời đã 500 năm, hiện tại rốt cục có thể không cần lại chịu tiên phàm cách xa nhau, nỗi khổ cốt nhục chia lịa. Bạch Nguyên Tùng ôm trầm bờ vai của nàng trấn an nói, hiện tại mọi chuyện đều tốt, chúng ta một nhà ba người đã thành tiên, Bạch Bạch càng thêm giỏi. Thành tiên dù sao cũng là chuyện tốt, ít nhất từ nay về sau yêu quái bình thường cũng không dám khi dễ chúng ta. Yêu quái tinh cái gì? Thần tiên khi dễ người, càng lợi hại. Nếu như không phải có Minh Nhất chân nhân chiếu cố, chúng ta nào có thể qua thời gian tiêu dao như vậy? Vân Hạo Tuyết có chút tức giận nói. Có thần tiên khi dễ phụ thân mụ mụ. Bạch Bạch vểnh tai lên, cảm thấy có chút tức giận. Vân Hạo Tuyết nhất thời nói lỡ. Sợ nữ nhi lo lắng, vội vàng cười nói, không có không có, có sư phụ con, ai dám khi dễ chúng ta. Bạch Bạch dùng sức cọ cọ cổ mẫu thân nói, con hiện tại rất lợi hại, con có thể bảo vệ phụ thân mụ mụ. Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết từ đầu tới cuối không quá tin tưởng sự thật nữ nhi bảo bối mảnh mai pháp lực đã cao cường, nhưng nữ nhi có phần hiếu tâm này cũng làm cho bọn họ cảm động không thôi. Bọn họ hôm qua mới từ nhân gian trở lại thiên đình, cũng không rõ ràng sự tích Bạch Bạch vinh quang tại thiên đình. Cho dù nghe qua cũng sẽ chỉ tưởng người bên ngoài cho Minh Nhất chân nhân mặt mũi, cố ý cất nhắc Bạch Bạch. Thiên đình cùng địa phủ đều không có gà nướng, cả đám các tiên nhân đều đã sớm không cần khói lửa nhân gian, càng không có gà sống có thể giết, ngẫu nhiên xuất hiện thực vật, đều là một ít nguyên liệu dùng hoa cỏ làm điểm tâm đồ uống, nhưng có thể cùng cha mẹ cùng một chỗ, Bạch Bạch cảm thấy không được ăn gà nướng cũng vẫn vui vẻ như vậy. Bạch Nguyên Tùng nhớ tới lời Minh Nhất chân nhân nói, đối Bạch Bạch nói, con đã tu luyện ra nhân tính, nên học tập như thế nào làm người. Luôn dùng chân thân xuất hiện, dễ dàng làm cho người khinh thị, dù sao người cùng chim thú có nhiều bất đồng, hành vi cử chỉ, lễ nghi luân lý, thậm chí phương thức đối đãi lẫn nhau cũng không giống. Từ trước chúng ta không ở bên cạnh con một mình ở Ngọc Sơn cũng không có những người khác làm bạn, cho nên cũng tùy con. Về sau lịch kiếp con muốn hạ phàm, sợ con bị người để ý, cho nên cũng không cho con hiện ra hình người. Hiện tại con đã thành tiên, kể từ hôm nay phải bắt đầu thói quen cuộc sống của tiên nhân. Vân Hạo Tuyết nói. Đúng là như thế, tuy nhiên Phật nói chúng sinh bình đẳng, nhưng là trong đó vẫn là có rất nhiều khác nhau. Nhân thân so với thân chim thú mà nói, nổi bật nhiều vậy. Bạch Bạch cái hiểu cái không, nhưng nàng từ trước đến nay đều nghe lời, cha mẹ nói cái gì cũng là vì tốt cho nàng, cho nên nàng lập tức nhu thuận biến thành hình người, ngồi ở bên người mẫu thân. Vân Hạo Tuyết chứng kiến nữ nhi dung mạo vẫn còn đẹp như xưa, vừa tự hào lại vừa cảm khái, bất chi bất giác, con đã thành đại cô nương. Bạch Nguyên Tùng cười phụ hòa nói, đúng vậy. Nữ nhi nhà ta dung mạo càng hơn cửu thiên huyền nữ, qua ít ngày chúng ta thay nàng chọn vị hôn phu tốt. Bạch Bạch nhớ tới lời Mạc Kiểm nói muốn kết hôn cùng nàng, hiếu kỳ hỏi như thế nào mới tính vị hôn phu tốt. Chương 189, tìm con rể khó, tìm con rể tốt càng khó, 2. Đầu tiên tính cách phải tốt, như vậy cho dù sau này các con có biến hóa gì, hắn cũng sẽ không trở mặt hại con. Sau đó, hắn sẽ đối tốt với con đem con đặt ở vị trí đầu tiên trong lòng. Bộ dạng phải được không cần nổi trội, pháp lực mạnh hơn bằng không không bảo vệ được con. Quan trọng nhất chính là con thật tình yêu mến hắn, mà hắn cũng thích con. Vân Hạo Tuyết nghĩ, nói ra một đống điều kiện. Hồ ly như vậy rất khó tìm. Bạch Bạch tuy ra đời không lâu, nhưng nghe thấy một loạt điều kiện này, cũng hiểu được khó khăn rất lớn. Ai nói khó tìm, mẹ con chẳng phải tìm được rồi. Bạch Nguyên Tùng tự biên tự diễn nói. Vân Hạo Tuyết liếc hắn, sáng giọng, nào có tại trước mặt nữ nhi khoe chính mình như vậy. Cái nhìn kia nước gợn liễm diễm, tràn ngập mị thái, chỉ làm Bạch Nguyên Tùng thấy toàn thân nóng lên, động tình không thôi. Nếu như không phải nữ nhi tại bên cạnh, sợ nhịn không được muốn ôm thê tử thân ái một phen. Ta cũng không có nói dối nha. Chẳng lẽ nàng cảm thấy ta nói không đúng? Bạch Nguyên Tùng cợt nhả nói. Bạch Bạch cũng vẻ mặt khờ dại nhìn mẫu thân đợi nàng trả lời. Vân Hạo Tuyết bị cái nhìn này của con gái không có ý tứ, é thẹn nói, đúng rồi. Chàng tốt nhất. Cha mẹ ẩn tình ôn nhu nhìn nhau, Bạch Bạch đột nhiên có chút hướng tới, tìm được một vị hôn phu tốt hẳn là sẽ là chuyện rất hạnh phúc nha. Kỳ thật cũng không nhất định phải là hồ ly, Bạch Bạch đã sớm có thể hóa thành hình người, chỉ cần là tiên, mặc kệ hắn vốn là cái gì cũng không có vấn đề gì. Bạch Nguyên Tùng nghĩ đến hồ tộc trong năm gần đây tựa hồ không có nghe qua vài thanh niên tài tuấn vừa độ tuổi lại có thể đủ đạt tới tiêu chuẩn của vợ chồng bọn họ, vì vậy chủ động nới lỏng phạm vi. Không nghĩ tới Vân Hạo Tuyết lại hừ lạnh một tiếng nói, cái khác dễ bàn, tiên nhân là không cần, bọn họ tâm xem thường những hoa cỏ chim thú tu luyện thành tiên như chúng ta, Bạch Bạch nhà ta cũng không thể gả cho người như vậy. Bạch Nguyên Tùng hắc một tiếng nói, lấy Bạch Bạch nhà ta xinh đẹp, lại là đệ tử quan môn của Minh Nhất chân nhân, bầu trời này nào có thần tiên dám xem thường nàng. Dù sao ta mặc kệ, Bạch Bạch là bảo bối nhà chúng ta, tuyệt đối không thể gả nàng khiến chịu ủy khuất, những tiểu tử kia tự cho là chúng ta trèo cao, sẽ không cần phải lo lắng. Vân Hạo Tuyết hiển nhiên đối tiên nhân trên trời thành kiến rất sâu. Kỳ thật cũng không thể trách nàng, tại thiên đình thần tiên cũng chia 3-7 loại. Do hoa cỏ chim thú tu luyện mà thành thần tiên chính là hàng thấp nhất, bọn họ tu luyện thiên phú không bằng người, nếu như không có chỗ dựa, ở thiên đình thì đã sung làm tiên tỷ, tiên đồng, nhạc công, ca cơ, vũ nương, công tượng. Binh tốt chiếm đa số, cũng không có địa vị gì. Long, Phượng, Kỳ Lân là ngọc thú địa vị không giống, bọn họ từ nhỏ đứng hàng tiên ban, bình thường địa vị tương đối cao. Dùng nhân thân tu tiên biến thành, thì phải xem tự thân tu vi, nói tóm lại, địa vị so với hoa tiên, hồ tiên các loại cao hơn. Cấp bậc cao nhất tự nhiên vẫn là có thần Phật đại thần thông. Thân là cha mẹ, Vân Hạo Tuyết không thể trông thấy nhất là nữ nhi của mình bị người khinh bỉ, cho nên tiên nhân bình thường căn bản không lọ vào được pháp nhãn của nàng. Cha mẹ thiên hạ đều hy vọng con của mình tìm được một nửa còn lại lý tưởng, điều kiện thành con rể của mẫu thân Bạch Bạch, cũng là điều kiện tất cả người mẹ tốt trong thiên hạ. Chương 190, công chúa cũng không phải người tốt. 1. Thời gian Vân Hạo Tuyết ở thiên đình không tính quá ngắn, may có Minh Nhất chân nhân là thần tiên lớn âm thầm trợ giúp, không giống các hồ tiên khác bị khinh bỉ, nhưng được chứng kiến không ít thần tiên rỗi danh nói toái ngữ, mắt lạnh trào phúng. Lại thêm được an bài ở tại một cái tiểu sơn cốc sinh hoạt. Không thể tùy ý rời khỏi thiên đình hạ phàm xem nữ nhi, trong nội tâm đã sớm có rất nhiều bất mãn. Nhưng nàng cũng biết, cái tiểu sơn cốc này tuy không thuận mắt, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng đã là ưu đãi rất lớn. Mấy hồ tiên tiền bối tiến đến bái phỏng, chứng kiến bọn họ mới đến thiên đình đã có động phủ của mình, đều không ngừng hâm mộ. Bọn họ phần lớn đều bị cưỡng chế phân công sống nhờ trong động phủ của một ít thần tiên có thân phận, thay bọn họ làm việc chịu sự sai khiến của bọn họ, những thần tiên kia ra lệnh một tiếng. Mặc kệ muốn bọn họ làm cái gì cũng không được phản kháng, nào có như vợ chồng Bạch Thị tự do tự tại. Vốn hảo hảo thảo luận đại sự chọn rể cho nữ nhi, Vân Hạo Tuyết cũng không nguyện ý nói thêm những chuyện tình phiền lòng này. Bạch Nguyên Tùng biết rõ trong đó nói có lý, cho nên không thèm nghĩ cái khác nữa, trong tính toán chuyên tâm từ hồ tộc tìm ra thiếu niên xuất chúng, thật đúng là khiến hắn nghĩ tới một người, các ngươi cảm thấy hồng hồng như thế nào. Thời gian trước, Bạch Bạch trong cơ thể dược lực phát tác bị mang về Thanh Lương Quan trị liệu. Vợ chồng bọn họ bị ép dừng lại thế gian, liền một mực ở tại Ngọc Bạch Động chờ tin tức, trong lúc đó Hồng Hồng đã từng tới cửa bái phỏng, Vân Hạo Tuyết đã từng gặp qua hắn một lần, đối tên tiểu bối này ấn tượng rất sâu sắc. Con Hồng Hồng hồ ly. Bộ dạng không tồi, pháp lực căn cơ cũng vững chắc, nhưng có một chút đào hoa, nhất định là hoa tâm, sợ sẽ không toàn tâm toàn ý đối với Bạch Bạch chúng ta. Vân Hạo Tuyết vốn cực kỳ yêu thích Hồng Hồng, nhưng nghĩ đến muốn chiêu hắn làm con rể, lập tức liền bắt bẻ. Hồ tộc chúng ta thiên tính đa tình, hoa tâm qua lại như thế nào không quan trọng, sau thành thân có thể trung thành. Bạch Nguyên Tùng lần đầu tiên cùng Hồng Hồng gặp mặt, đã thấy ngay được tiểu tử này đối với nữ nhi của mình có chút quan tâm, đối với hắn cũng tôn kính hữu lễ. Pháp lực trong đồng lứa hậu sinh tại hồ tộc xem như nổi tiếng, tuổi tác và diện mạo cùng Bạch Bạch tương đương, cho nên không khỏi vì hắn nhiều lời hay. Vân Hạo Tuyết lại hướng sang nơi khác, có phải chàng muốn nói, năm đó chàng cùng ta thành thân trước, cũng là tính tình phong lưu, hồng nhan chi kỷ vô số hả? Hừ. Bạch Nguyên Tùng cười hắc hắc hai tiếng, có chút đắc ý ôm thê tử nói đó là trước thành thân, sau thành thân ta đối với nàng toàn tâm toàn ý nhật nguyện chứng giám. Chuyện trước thành thân cũng không cần so đo. Dưới váy phu nhân nàng chi thần chẳng lẽ liền ít đi. Vân Hạo Tuyết nhíu mày, làm bộ đập hắn một cái, gật đầu nói, cũng là. Có chút kinh nghiệm mới biết được chuyện gì mình muốn, sau này cũng không dễ dàng chịu hấp dẫn. Hai vợ chồng nồng tình mật ý, cũng không còn chú ý tới Bạch Bạch như có điều suy nghĩ. Bạch Bạch nghe mẫu thân nói xong, lập tức không tự chủ được mà đem các điều kiện về vị hôn phu cùng Mạc Kiểm tiến hành so sánh. Thứ nhất, tính cách tốt. Mạc Kiểm đạt được một gạch chéo màu hồng. Thứ hai, đối với nàng tốt để nàng ở vị trí thứ nhất trong lòng, cái này Bạch Bạch không thể xác định, lần sau có cơ hội hỏi hắn một chút. Thứ ba, bộ dạng không tồi. Kích động A, rốt cục có một cái Mạc Kiểm có thể dễ dàng thông qua. Thứ tư, pháp lực cao cường, cũng là dễ dàng thông qua, nhưng có vẻ như Mạc Kiểm bảo vệ nàng đồng thời cũng sẽ ỷ vào pháp lực cao cường khi dễ nàng. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất, nàng có phải là thật sự thích Mạc Kiểm. Mạc Kiểm nói qua rất thích nàng. Không ít người cũng nói qua Mạc Kiểm xác thực là thích nàng. Đã quên hỏi sư phụ có đáp ứng đem nàng gả cho Mạc Kiểm hay không, nếu như chuyện này là thật, thì ngay cả sư phụ cũng cảm thấy Mạc Kiểm thích nàng. Nhưng nàng thích Mạc Kiểm sao? Bản thân Bạch Bạch cũng không xác định. Chương 191, công chúa cũng không phải người tốt, 2. Mạc Kiểm không phát giận đối với nàng, nàng rất thích ở cùng Mạc Kiểm một chỗ, lúc đó Mạc Kiểm đối với nàng hết sức sủng ái, thỏa mãn các loại yêu cầu của nàng, sẽ cùng nàng chơi, cùng nàng luyện công. Cùng nàng ngủ, sẽ kiên nhẫn nghe nàng kể ra hiểu biết mỗi ngày cùng ý tưởng những người khác xem ra rất kỳ quái nhàm chán, sẽ ôn nhu vuốt ve nàng. Mạc Kiểm cùng nàng chơi hôn nhẹ còn có cảm giác hợp hoan rất tốt, làm cho nàng cảm thấy rất khoái nhạc, cái này xem như thích không. Phụ thân mụ mụ nói, trước thành thân hoa tâm phong lưu không quan hệ, Mạc Kiểm cùng các nữ yêu tinh, nữ tiên khác cùng một chỗ là bình thường, mình và Hồng Hồng cùng một chỗ cũng là bình thường. Đang lúc một nhà ba người quay chung quanh thảo luận tự hỏi tiến hành tuyển vị hôn phu cho Bạch Bạch, ngoài cốc Bạch Ngọc truyền đến một hồi thanh âm ồn ào khóc hô. Thiên đình người ở rất thưa thớt, các thần tiên nguyên một đám thân phận tự trọng, cực ít xuất hiện động tĩnh như vậy, vợ chồng Bạch Thị kỳ quái nhìn nhau, lôi kéo Bạch Bạch cùng đi ra xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đi đến cửa cốc, thanh âm kêu khóc mắng to càng phát ra rõ ràng, sơn đạo vừa chuyển, liền thấy đất trống trước cửa cốc một bên ngừng một cỗ xe ngựa xa hoa. Tiểu dáng xe cùng xe ngựa của Tam công chúa Nam Hải Long cung lúc trước ở trước Thanh Lương quan nhìn qua có chút tương tự, chỉ là bề ngoài có chút bất đồng. Cửa xe mở rộng ra, ngồi trong xe một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp quần áo đẹp đẽ quý phái, thần thái cao ngạo, chỉ là vẻ mặt hứng thú nhìn hai tiên tỷ trên đất chống múa may trường tiên hung hăng quật một thiếu nữ bạch y yề. Trung quanh đứng 12 tên cẩm y yề vệ sĩ, hiển nhiên cùng đánh người tiên tỷ vẫn là một đường, chẳng những không có ngăn lại các nàng hung ác. Ngược lại thỉnh thoảng ra tay ngăn cản Bạch Y Liễu nữ tử kia chạy trốn cùng chống cự. Bạch Y Liễu nữ tử bị đánh đến tiếng kêu khóc buồn bã, bên cạnh một Bạch Y Liễu lão giả quỳ trên mặt đất đau khổ khẩn cầu, công chúa thỉnh tha cháu gái lão hủ còn nhỏ, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, van cầu công chúa. Công chúa muốn đánh liền đánh lão hủ là được rồi, là lão hủ không có quản giáo nàng tốt, mạo phạm công chúa, cầu ngài. Công chúa. Nữ tử trong xe chính là Lục công chúa Tây Hải Long cung, nàng nghe lão giả nói xong, cười lạnh một tiếng nói: Ngươi cho rằng ngươi là dược phó của Thái Thượng Lão Quân, bổn công chúa liền không dám đánh ngươi. Từ bối, thanh bối, đánh thật mạnh cho ta, cùng một chỗ đánh cả hai. Hai tiên tỷ vừa nghe, trong đó một người xoay người lại đối với lão giả quất xuống một roi. Một roi còn tại giữa không trung, lại bị người một tay nắm chặt đầu roi, không thể hạ xuống, mà roi trên tay tiên tỷ khác đang quật Bạch Y Liễu nữ tử dừng lại, cũng bị người đoạt đi. Giữa sân hơn một Bạch Y Liễu tú sĩ anh tuấn cực kỳ, chính là vội vàng xuất thủ cứu người Bạch Nguyên Tùng. Vừa rồi hắn liếc liền nhận ra một đôi bạch y di tổ tôn này đúng là thân tộc Bạch Hồ tộc nhà mình, trên thiên đình một mực an phận thủ thường, không nghĩ tới lại bị công chúa gì khi nhục như vậy, dưới tình thế cấp bách cũng chẳng quan tâm cái khác, liền đi đầu đem roi ra trên tay hai gã tiên tỷ đoạt được, ngăn bọn họ tiếp tục đả thương người. Hai gã tiên tỷ bị lăng không đoạt binh khí lại không chút nào khiếp đảm, quát lớn: Ngươi là ai, dám cả gan quản chuyện của công chúa nhà ta? 12 tên cẩm y vệ sĩ bên cạnh các nàng ở một bên lên tiếng, vây quanh Bạch Nguyên Tùng ở chính giữa. lại là công chúa. Bạch Bạch đối vị công chúa đã sắp sinh ra sinh lý chán ghét, trước sau đụng phải ba người, lại không có một người nào, không có một cái nào là người tốt. Vừa mới nàng cũng muốn đi ra ngoài cứu người, nhưng bị mẫu thân lôi kéo mới không có thể động thủ, hiện tại gặp nhiều người như vậy vây quanh phụ thân mình, hiển nhiên ý đồ bất thiện, vội vàng nhẹ nhàng tránh tay mẫu thân, chuẩn bị có cái gì không ổn liền đi lên bảo vệ phụ thân. Bạch Bạch hiện tại đã không như cưa, qua mấy trận địa phủ đắc chiến, lại có các sư huynh lại thêm Mạc Hiểm, Ngọc Lưu Ly Yêu Phi dạy bảo, nàng liếc liền nhìn ra giữa sân không có vài người pháp lực cao cường, bản thân một thân hoàn toàn ứng phó được, cho nên cũng không quá khẩn trương. Chương 192, không chịu nổi một đòn, một. Lục công chúa dò xét Bạch Nguyên Tùng một lần, biết rõ hồ tiên này pháp lực không tồi, ít nhất không phải hai gia tôn trên đất trống có thể so sánh, nhưng bên mình người đông thế mạnh, hơn nữa nơi này là thiên đình, hồ tiên cấp thấp này sao có thể lo lắng. Ngoại trừ nữ đồ đệ Minh Nhất Chân Nhân kia, những hồ tiên khác chỉ cần không đánh chết bọn họ, sẽ không sợ sẽ có vấn đề gì, có thể mặc sức khi dễ làm đủ. Nhớ tới nữ đệ tử Thanh Lương quan kia một trưởng khiến nhị ca ngao thương mình bay ra ngoài, Lục công chúa tức giận không đánh không vui lòng. Những hồ ly tinh chết tiệt này cho rằng trong tộc có người Thanh Lương quan làm chỗ rửa có thể ngất trời sao. Nam mơ. Ánh mắt vừa chuyển, lại thấy được sau lưng Bạch Nguyên Tùng hai mỹ nhân hồ tộc một lớn một nhỏ đứng cách đó không xa, dung mạo tuyệt tục. Chính là tiên tử trên thiên đình cũng không bằng, không khỏi tức càng thêm tức, cười lạnh nói, mấy con hồ ly tinh ti tiện liền dám cùng bổn công chúa khiêu chiến. Người đâu, đánh cho ta. Đánh thật mạnh. Hai gã tiên tỷ lại thêm 12 tên cẩm y dị thị vệ nghe vậy, đều rút đao ra kiếm muốn tiến lên. Bạch Nguyên Tùng không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không nói đạo lý, đi lên liền ác ngôn chửi rủa muốn động thủ, trong nội tâm cũng có khí, ném hai cái roi ra trên tay, lộ ra kiếm tiên nghênh địch. Trên mặt đất lao hổ tiên đứng lên kêu lớn. Bạch Hiền Chất, ngươi chớ để ý chuyện lão hủ, mau mau dẫn theo cháu gái của ta rời đi, chớ để bị lão hủ liên lụy a. Những tiên nhân này đều không coi hồ tiên ra gì, chuyện hôm nay rất không dễ dàng, bản thân không may coi như xong, liều mạng chịu chút thương gia thịt, chỉ cần cháu gái không có việc gì, Bạch Nguyên Tùng nếu như liên lụy tới chuyện này, cho dù nhất thời chiếm thượng phong, quay đầu lại cuối cùng khó tránh khỏi phải chịu thiệt thòi, trên thiên đình cũng không thể nói công bình, hơn nữa đối phương vẫn là Long Cung công chúa cao cao tại thượng. Lục công chúa quát, muốn đi. Đã quá muộn. Đánh. Còn có hai hồ ly tinh bên kia. Một đứa cũng không thể để cho chạy. Bạch Bạch đứng ở bên người mẫu thân, nghe nữ nhân lời nói, tức giận nói, ngươi sao không nói đạo lý như vậy. Tâm địa so với yêu ma còn ác độc hơn. Lục công chúa âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám mắng bổn công chúa. Hừ hừ, để xem ta rạch mặt mấy con hồ ly các ngươi, xem các ngươi còn câu tam đáp tứ như thế nào. Bạch Bạch muốn đi ra ngoài giúp phụ thân đánh người xấu. Vân Hạo Tuyết sợ nữ nhi có việc, lại chết lại chịu buông lỏng nàng không cho nàng đi. Bạch Nguyên Tùng bị khơi dậy khí phách, bất quá cuối cùng lo lắng thê nữ, cùng Lục công chúa một đám hạ thủ giao thủ, liền khắp nơi bảo trì thủ thế, không muốn đem sự tình náo đại. Pháp lực của hắn không kém, một người liền giao đấu đối phương 14 người, Lục công chúa tuy nhiên muốn người chuyên đối mâu nữ Bạch Bạch ra tay, bất đắc dĩ hạ thủ thật sự không ra tay kia. Lục công chúa thấy mình nhiều người như vậy đều không làm gì được một tên hồ tiên, không khỏi tức giận công tâm. Giật xuống một đoạn phi bạch trong khuỷu tay hướng không trung dương lên, một mảnh phi bạch kia hơi mỏng như linh xà loại bay đến giữa không trung trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Qua thời gian một nén nhang, chân trời một đoàn tường vân bay tới, trên mây bốn gã võ sĩ đứng ưỡn ngực lồi bụng mặc giáp. Bốn gã võ sĩ nhảy xuống trước mặt Lục công chúa, không người nói, công chúa. Bạch Nguyên Tùng ở giữa sân thấy khẩn trương, chính mình ứng phó 14 người tiền tỷ thị vệ này còn có thể, thêm bốn võ sĩ mặc giáp rõ ràng cấp bậc rất cao, đã có thể không xong. Lục công chúa dường như có thể cảm giác được hắn lo lắng, lớn tiếng cười duyên nói, các ngươi tới vừa vặn, trong lúc này mấy cái hồ ly tinh mạo phạm bổn công chúa, các ngươi đi lên giáo huấn bọn họ một chút. Chỉ cần hạ nặng tay, nhưng không được đánh chết cho bổn công chúa. Bốn gã mặc giáp võ sĩ này lần này theo Lục công chúa đến thiên đình đều đi theo đại tướng, bình thường tại Long cung pháp lực cũng là sắp xếp thượng số, gần đây tự cho mình rất cao, hoành hành ngang ngược quen. Vừa rồi nhìn thấy Lục công chúa đưa tin, còn tưởng rằng nàng đụng phải nguy hiểm gì. Vội vàng chạy đến xem xét, bất quá là hồ tiên mà thôi, khinh thường liếc mười mấy người nhiều thế chúng lại như cũ không thể lấy lòng tiên tỷ thị vệ, trong đó một tên mặc giáp võ sĩ lớn tiếng nói, công chúa lại làm cho bọn họ lui ra, đối phó loại hồ tiên không nhập lưu này, mặt tướng một mình, cua đại là đủ. Lục công chúa vốn đã cảm thấy chính mình nhiều người như vậy còn thu thập không được một tên hồ tiên thật mất mặt, thấy hắn tự động xin đi dễ dặc, trong nội tâm cao hứng, vội vàng dương giọng quát lui nhanh bước. Chương 193, không chịu nổi một đòn. 2. Bạch Nguyên Tùng rút kiếm đứng ở trong sân, tư thái phiêu dật, đối với tên to con đâm đầu đi tới đều không có vẻ sợ hãi, Giải Đông vừa rồi thấy hắn một mình dùng lực đánh 14 người, chỉ có chống đỡ, cho là hắn bổn sự không gì hơn cái này, trong nội tâm có chút khinh thị, cũng không xưng tên báo họ, lộ ra một đống cự kìm liền đối với hắn kìm đi. Bạch Nguyên Tùng thân mình nóng lên, làm cho công kích từ dưới gối đối phương xuyên thủng sau lưng của hắn nâng chân một đá, toàn bộ đột nhiên không kịp đề phòng, lúc này bị đá bay ra ngoài, ba một tiếng vang thật lớn bổ nhào trên mặt đất, chật vật cực kỳ. Lục công chúa không nghĩ tới người này vừa lên trận liền bị bại khó coi như vậy, mặt liền đen lại, mặt khác ba gã võ sĩ mặc giáp hai mặt nhìn nhau cũng cảm thấy mất mặt, vừa rồi một cước kia là Bạch Nguyên Tùng hạ thủ lưu tình, nếu như hắn dùng kiếm đâm, giờ phút này Giải Đông bản thân đã bị trọng thương thậm chí chết, lập tức muốn hồn quy thiên hải một lần nữa tu luyện thân thể. Bọn họ chẳng những không cảm kích Bạch Nguyên Tùng khoan dung, ngược lại nổi lên sát tâm chỉ có đem mấy tên hồ tiên này giết, mới có thể rửa nhục. Còn không cùng tiến lên cho bổn công chúa. Lục công chúa báo nổi, quát to. Bốn gã võ sĩ mặc giáp nguyên là huynh đệ, Giải Đông là đại ca, mặt khác ba huynh đệ theo thứ tự tên là Giải Nam, Giải Tây, Giải Bắc, nghe vậy đều tự lộ ra kìm lớn liền hướng Bạch Nguyên Tùng vây quanh đi lên. Bạch Nguyên Tùng không nghĩ tới chính mình tha cho lần nữ, đối phương lại được một tấc lại muốn tiến một thước, một chiêu đắc thắng dựa vào làm mưu lợi, Giải Đông cũng là khinh địch chịu thiệt thòi, hiện tại bọn họ bốn người đủ mạnh, hắn liền chỉ có phần bị đánh, trong nội tâm quýnh lên, dương giọng nói, phu nhân mau dẫn Bạch Bạch rời đi. Vân Hạo Tuyết lo lắng trượng phu, nhưng là nhiều năm vợ chồng, nàng cũng biết chính mình ở tại chỗ này sẽ chỉ làm hắn không cách nào chuyên tâm đối phó với địch, mình và nữ nhi đi, hắn ỷ vào thân pháp linh hoạt, có lẽ có thể bình yên bỏ chạy, cho nên khẽ cắn môi đã nghĩ thân thủ kéo nữ nhi rời đi, sao biết lôi lôi kéo kéo khoảng không. Bạch Bạch bị chọc tức, nàng cũng nhìn ra được phụ thân mình một mực lưu thủ không nghĩ đả thương người, nhưng những người xấu này sao lại có thể bỏ qua, nàng nói qua phải bảo vệ cha mẹ, sao lại có thể nhìn người xấu khi dễ phụ thân mình, cho nên thừa dịp Vân Hạo Tuyết phân tâm, thoát khỏi tay của nàng, thân lóe lên theo đứng ở cách đó không xa một tên cẩm y thị vệ trong tay chiếm một thanh kiếm, kiếm quang lóe lên đâm bốn người huynh đệ Giải thị. Tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng thân pháp Bạch Bạch, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bóng trắng cùng với một hồi cuồng phong thổi qua, sau đó bóng trắng vây quanh chiến đấu trong mấy người dạo qua một vòng, vài tiếng ôi ôi đau nhức tiếng kêu vang lên, trong sân cũng chỉ còn lại có Bạch Nguyên Tùng cùng Bạch Bạch hai người sóng vai đứng, bọn họ bốn phía bốn hồ lô đất lăn một bên quay cuồng một bên hô đau, uy vũ đắc ý vừa rồi sớm không có. Bốn người thương đều ở phía trên tứ chi các đốt ngón tay, thương không nặng, nhưng là muốn đứng lên cầm binh khí là tuyệt không khả năng. Bạch Bạch ghi nhớ Vân Cảnh dạy bảo, không phải khi tất yếu không cần phải đả thương tới tánh mạng, trọng điểm làm cho bọn họ không cách nào đứng lên làm mấy chuyện xấu là tốt rồi. Tất cả mọi người chấn kinh, Vân Hạo Tuyết cùng Bạch Nguyên Tùng nhìn xem bộ mặt hồng khí không thở gấp, nhấc tay để lại bốn cường địch cùng nữ nhi, quả thực cảm thấy khó có thể tin. Khi nào thì nữ nhi lại trở nên mạnh như vậy? Chương 194, Thần Tượng Hồ Ly, 1-2. Lục công chúa vừa tức vừa hận, thầm nghĩ vì sao chỉ một thời gian không đi lên thiên đỉnh. Tiểu hồ tiên đã trở nên lợi hại như vậy, nàng không hiểu được có phải là nàng nhân phẩm không tốt hay sao mà lại đánh vào một hồ tiên lợi hại nhất. Nàng nhìn ra được pháp lực Bạch Bạch, cho dù mình kêu 10 tên thị vệ thêm 2 gã tiên tỷ này cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không chiếm được lợi thế, ỷ vào thân phận nhà mình cao quý, cho dù hồ tiên lại lợi hại vậy, cũng không dám công nhiên làm gì đối với chính mình, vì vậy thua người không thua trận quát, yêu hồ nơi nào đến, cũng dám ở thiên đình tùy ý ra tay đả thương người, mạo phạm bổn công chúa. Gặp qua nói không đạo lý, chưa thấy qua ai nói không lý lẽ như vậy, Bạch Bạch tức giận nói, rõ ràng là ngươi xuất thủ đả thương người trước, làm sao lại ngang ngược như vậy, quả nhiên làm công chúa cũng không phải người tốt. Bạch Nguyên Tùng trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, nghe Bạch Bạch nói xong buồn cười lại thầm than nữ nhi khờ dại, vị công chúa trước mắt này, nhìn xe khung người hầu, 89 phần là đến từ Long Cung, Long Vương cùng Thiên Đế từ trước đến nay có cùng ý tưởng đen tối, thân mình địa vị lại cao, trách không được nữ nhi của bọn hắn dám ở thiên đình hoành hành không sợ. Chuyện hôm nay, bọn họ cũng có chỗ đối lý, các tiên nhân vô trần trên thiên đỉnh kia thói quen lỗ mùi hướng lên trời hiện nay sẽ không xem như vậy, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ khi nhục, ức hiếp, sỉ nhục, hồ tiên, đâu vì sắc mặt hồ tiên mà ngăn chặn bọn họ. May mắn Bạch Bạch đã là đệ tử Thanh Lương Quan, có Thanh Lương Quan là chỗ dựa lớn này, phỏng trường vị công chúa này cũng không thể làm gì nàng. Huống hồ trong tam giới nói cho cùng vẫn là thực lực quyết định hết thảy, Bạch Bạch hiện tại lại pháp lực như vậy. Không sợ bất kỳ người nào dám tùy tiện gây hấn với nàng. Nhưng vì sao Bạch Bạch nói công chúa cũng không phải người tốt? Chẳng lẽ trước đây còn từng thấy qua công chúa khác? Bạch Nguyên Tùng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nữ nhi nhu nhược dễ khi trong suy nghĩ vợ chồng họ, không lâu trước từng vung tay lên làm trọng thương một công chúa thiên đình thêm một công chúa Long Cung, một trưởng đánh bay một thái tử Long Cung, chiến tích chói lọi, hơn nữa sau đó còn bình yên vô sự. Hiện tại hắn thầm nghĩ làm sao có thể cứu hai gia tộc bên cạnh, hơn nữa không để mâu thuẫn phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Cho nên Bạch Nguyên Tùng lên trước vô vô bả vai Bạch Bạch, thấp giọng nói cứu người quan trọng hơn. Sau đó ngẩng đầu nói với Lục công chúa, việc hôm nay, song phương có tổn thất, dây dưa vô ích, nơi này vắng vẻ đơn sơ, không có gì có thể chiêu đãi, công chúa mời trở về đi. Hắn cũng không nói ra mình là nhà danh hào, cũng không nói sự tình ai đúng ai sai, chỉ là không kiêu ngạo không xiểm lịnh tiễn khách, coi như là cho đối phương một cái bậc thang tốt để xuống đài. Lục công chúa không phải đứng đốc, biết rõ hôm nay thực lực của mình không sánh bằng người ta, gắng đâu tiếp có hại chính là mình, nàng hung dữ chằm chằm nhìn Bạch Bạch, từng chữ nói chớ cho rằng chuyện hôm nay cứ xong như vậy, bổn công chúa không thu thập ngươi, thì sẽ có người thay bổn công chúa động thủ, xem những yêu hồ ti tiện các ngươi có thể đắc ý mấy ngày. Chúng ta đi. Hai gã tiên tỷ cùng 12 tên thị vệ e sợ cho công chúa sẽ buộc hắn tiến lên chịu chết, vừa nghe nói muốn lui lại, người người đều nhẹ nhàng thở ra, như được đại xá tiến vào xe, nâng người bệnh lên nhanh chóng rời đi. Bạch Bạch tâm tư đơn thuần, nghĩ phụ thân nói muốn cứu người, chú ý liền toàn bộ chuyển sang bên cạnh, cùng Vân Hạo Tuyết nhìn tiểu hồ tiên bị thương trên mặt đất, không có quản Lục công chúa đi hay ở lại. Bạch Nguyên Tùng thấy người đều đi hết sạch, xoay người tiến lên chào lão hồ tiên kia. Lão hồ tiên tên Bạch Phù Thạch, cháu gái hắn bị đánh thương tên Bạch Văn Doanh, may mà đều là bị thương da thịt, lại là tiên thân, trị liệu không khó, Bạch Nguyên Tùng liền đem hai người mời đến trong Bạch Ngọc Cốc bôi thuốc nghỉ ngơi. Bạch Phù Thạch trước từng tới bái phỏng qua vợ chồng Bạch Nguyên Tùng, lại chưa từng gặp qua Bạch Bạch, ngồi xuống trong Bạch Ngọc Cốc uống qua một ly trà, sau khi bình tĩnh nghe Bạch Nguyên Tùng giới thiệu thiếu nữ vừa mới nháy mắt đánh ngã bốn gã đại tướng Long Cung dĩ nhiên là nữ nhi của hắn, không khỏi liên tục tán thưởng vợ chồng Bạch Nguyên Tùng phúc khí tốt, nữ nhi có tiền đồ. Lời tán dương người người thích nghe, thực tế coi Bạch Bạch như tâm can bảo bối, là vận mệnh của vợ chồng Bạch Thị, nghe xong ca ngợi như vậy chỉ cảm thấy chịu thêm mấy trăm năm vất vả cũng đáng. Chủ đề vừa chuyển, Bạch Phù Thạch bắt đầu lo lắng một nhà ba người bọn họ hôm nay vì ông cháu bọn họ xuất đầu sẽ gặp phiền toái. Hai vợ chồng tuy nhiên vừa rồi chứng kiến Bạch Bạch lợi hại, nhưng trong lòng vẫn coi nàng là tiểu hài tử, không muốn nàng nghe nhiều những chuyện lo lắng phiền não này, cho nên trước đuổi nàng đi chiếu cố Bạch Văn Doanh. Sau khi xác định nàng đã rời đi, Bạch Nguyên Tùng an ủi Bạch Phù Thạch vài câu, mới hỏi việc hôm nay. Bạch Phù Thạch thở dài nói, cũng là lão hủ vô dụng, trước đó vài ngày Thái Thượng Lao Quân phân phó lão hủ đi ngắt lấy một ít tiên thảo chuẩn bị dùng để luyện đan, lão hủ nghĩ Vãn Doanh sau khi thành tiên lên thiên đình chỉ ở trong động phủ lão quân hầu hạ, cũng chưa từng ra ngoài chơi, vì vậy hướng lão quân xin chỉ thị, mang nàng đi hỗ trợ, thuận đường cũng để cho nàng giải sầu, kết quả liền mang thai họa như vậy. Hóa ra hôm nay ở vùng phụ cận hái tiên thảo Bạch Phù Thạch ý định mang theo Bạch Vãn Doanh đến cốc Bạch Ngọc bái phòng vợ chồng Bạch Thị, kết quả trên đường gặp gỡ vài tên tiểu tiên thảo luận chuyện mới lạ gần đây trên thiên đình, Bạch Vãn Doanh thích náo nhiệt, vì vậy cũng nghe qua vài câu. Tiểu tiên môn nói quan chủ Thanh Lương Quan Minh Nhất Chân Nhân mới thu một nữ đồ đệ, đúng là một Bạch Hồ ở thế gian tu luyện thành tiên, còn nói Bạch Hồ này lợi hại như thế nào, dễ dàng đánh bại Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Tam Công Chúa Nam Hải Long Cung. Sau liền ngay cả tinh quân Lôi Công Điện Mẫu, Thái Bạch Kim Tinh tận mắt thấy nàng đều miệng khen không dứt đối với nàng, lại còn ở Nam Thiên Môn một trưởng đánh bay Tây Nhị Thái Tử Hải Long Cung. Về sau còn theo 6 đệ tử Thanh Lương Quan xuống Âm Ti Địa Phủ dẹp loạn, vừa mới thắng lợi trở về. Năm nay xuống Âm Ti Địa Phủ dẹp loạn thiên binh thiên tướng một tốt tiếp theo một tốt, tin tức xấu liên tiếp truyền về, trên thiên đỉnh tuy cho phép ca múa mừng cảnh Thái Bình, kỳ thực người người cảm thấy bất an e sợ không biết ngày nào đó yêu ma quỷ quái trong địa phủ muốn đánh lên thiên đỉnh. Thập điện Diêm Quân chết hầu như không còn ai, mọi người đều biết phản quân địa phủ lợi hại, không nghĩ tới đệ tử Thanh Lương Quan trong lúc nguy cấp nhất ra tay, lại ngăn chặn được phản quân địa phủ dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ. Trong Âm Ti địa phủ xảy ra chuyện gì, trên thiên đình không có mấy người biết rõ, nhưng người người truyền đi sinh động như thật, mà nhóm hồ tiên chịu đủ ức hiếp thấy trong tộc mình lại có một nhân vật khó lường như vậy, quả thực so với bất kỳ ai đều muốn kích động không thôi. Bạch Vãn Doanh nghe được cao hứng. Sau khi rời đi trên đường đi như cứ quấn quýt lấy Bạch Phù Thạch nói không ngớt, thử suy đoán hình dáng tướng mạo vị hồ tiên thần tượng kia, tưởng tượng tư thế vai hùng của nàng ở địa phủ quét ngang thiên quân, nghĩ nàng ra sức đánh bọn quyền quý trên thiên đình thượng mà hưng phấn không thôi, không nghĩ tới lời nói của hai ông cháu bọn họ đúng lúc đều bị tiên tỷ của công chúa Tây Hải Long Cung Lục nghe được, bẩm báo Lục công chúa ở nơi nào đó. Lục công chúa nghe nói nhị ca bị thương đặc biệt lên thiên đình thăm, ba phen mới bận thỉnh cầu thiên đế vì bọn họ chủ trì công đạo, thiên đế luôn qua loa. Nàng nhẫn nhịn một bụng khí mang theo người hầu ở thiên đình du chơi giải sầu, không nghĩ tới lại khiến nàng gặp phải tiểu hồ tiên miệng không ngừng luôn luôn ca ngợi thủ phạm đả thương nhị ca cùng đường tỷ của nàng, lập tức liền muốn ra tay giáo huấn Bạch Vãn Doanh một chút. Chương 195, hâm mộ ta đi, 1. Bạch Phù Thạch biết hai ông cháu mình cho dù là thực lực hay là địa vị đều vĩnh viễn không bằng vị công chúa này, chỉ đành mang theo cháu gái một đường chạy hướng Bạch Ngọc Cốc, trông cậy có thể để cháu gái tránh thoát một kiếp. Không nghĩ tới mới đến trước cốc đã bị ngăn lại, lúc này một màn vừa mới xảy ra. Nói đi nói lại chúng ta cũng là hồ tiên kém cỏi, nếu mỗi người có một nửa bản lĩnh của vị nữ đại tiên Thanh Lương quan kia, cũng sẽ không bị người ta khi dễ như vậy. Bạch Phù Thạch giận dữ nói, không có chú ý tới thần sắc vợ chồng Bạch Thị đối diện quỷ dị. Vân Hạo Tuyết âm thầm hít vào một hơi nói, nữ đệ tử mới của Minh Nhất Chân Nhân thật sự lợi hại như vậy. Có thể là mọi người xem trọng mặt mũi Minh Nhất Chân Nhân, cố ý cất nhắc khuyết đại hay không. Bạch Phù Thạch hơi có chút kích động nói, những ngày này trên thiên đình truyền đi xôn xao, chẳng lẽ các ngươi lại chưa từng nghe nói. Sự tình thiên đế cùng hai vị Long Cung Long Vương gặp mặt, nếu là giả, bọn họ không có khả năng mặc kệ. Hơn nữa, ngày ấy tại Nam Thiên Môn, chí ít có vài trăm người tận mắt thấy nhị thái tử Tây Hải Long Cung bị một trưởng đánh bay, chuyện này tuyệt không giả. Bạch Nguyên Tùng cùng thê tử liếc nhau, bắt đầu hoài nghi Minh Nhất Chân Nhân có phải là còn thu cái nữ đồ hồ tiên khác, pháp lực Bạch Bạch bọn họ rõ ràng nhất, mấy tháng trước bị hủy căn cơ đồng thân, về sau thân thể lại nhiễm bệnh quái lạ hôn mê bất tỉnh, làm sao đảo mắt pháp lực liền trở nên cao cường như thế. Nhưng Bạch Bạch vừa mới ra tay liền chế phục bốn gã đại tướng Long Cung, lại là bọn họ tận mắt nhìn thấy, Bạch Bạch đến tuột cùng được kỳ ngộ cái gì. Bạch Phù Thạch thấy bọn họ trầm mặc không nói. Tự mình nói ra, nữ nhi Bạch Hiền chất pháp lực cũng vô cùng lợi hại, lão hủ xem ra so với vị nữ đại tiên Thanh Lương quan kia chưa hẳn liền kém, không biết sư thừa nơi nào. Hắn cùng với Bạch Nguyên Tùng tuy không tính rất quen thuộc, nhưng là hiểu rõ, pháp lực Bạch Bạch rõ ràng so với cha nàng còn mạnh hơn, tự nhiên là có danh sư dạy bảo có khác. Bạch Nguyên Tùng vừa là tự đắc vừa là lúng túng nói, tiểu nữ theo Minh Nhất Chân Nhân. Nữ nhi của mình đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thân là cha mẹ lại nửa điểm không biết, nghe người ta tại trước mặt khoa lão biến thiên mới tự thừa nhận thân phận, tuy nhiên trong nội tâm hân hoan mừng thầm, thực sự không khỏi có chút không ngượng ngùng. Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết một mực tìm Minh Nhất Chân Nhân trợ giúp, chưa từng hướng người khác khoe khoang việc này, Minh Nhất Chân Nhân càng dặn dò không thể truyền ra bên ngoài, nên trong hồ tộc cũng không có người biết rõ mối quan hệ sâu xa của bọn họ. Nhưng Bạch Bạch đã là đệ tử danh chính ngôn thuận của hắn, thân phận này mọi người sớm muộn gì đều biết rõ, không thể có khả năng tiếp tục giấu giếm. Bạch Phù Thạch nhất thời không có kịp phản ứng, vui vẻ nói, nữ nhi nhà ngươi cũng có may mắn bái lệ nhập vào môn hạ của Minh Nhất Chân Nhân sao? Chuyện khi nào? Thật đáng mừng. Lời vừa mới dứt, đột nhiên bừng tỉnh Minh Nhất Chân Nhân từng nói nữ đồ đệ kia đã là đệ tử cuối cùng hắn cho nhập môn, sửng sốt một chút nói, Minh Nhất Chân Nhân chỉ có một nữ đệ tử. Phải. Vậy. Bạch Phù Thạch đột nhiên đứng lên nói, nữ đại tiên Thanh Lương quan chúng ta được nghe nói kia, chính là nữ nhi nhà ngươi. Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết đồng thời gật đầu. Chương 196, hâm mộ ta đi, 2. Bên kia, Bạch Bạch bôi dược cho Bạch Văn Doanh, lại dùng chân nguyên tự thân điều tiết kinh mạch cho nàng, rất nhanh thương thế đau đớn của nàng giảm hơn phân nửa, thấy Bạch Bạch nhìn về tuổi so với nàng còn nhỏ hơn, không khỏi hâm mộ lại hiếu kỳ nói, muội muội, pháp lực của ngươi rất lợi hại. Bạch Bạch cười một cái nói, sư phụ dạy ta, người nói điều tiết kinh mạch như vậy có thể khiến nội thương ngoại thương rất nhanh giảm đi chút ít. Bạch Bạch trước hưởng thụ qua rất nhiều lần Minh Nhất Chân Nhân cùng Vân Hư phục vụ xoa bóp, đối với thủ pháp điều tiết kinh mạch đều để ý, nàng mặc dù không đặc biệt đi học cũng đã vô cùng tinh thông. Ta không phải nói chữa thương, ta là nói chiêu số vừa rồi ngươi quật ngã bốn ác nhân. Bạch Vãn Doanh nhớ tới Bạch Bạch một kiếm quật ngã bốn gã đại tướng Long Cung tư thế oai hùng, như cũ hưng phấn không thôi. Đó là kiếm pháp sư huynh Vân Cảnh dạy ta. Bạch Bạch nghe thấy khích lệ thật cao hứng, cười đến mặt mày giãn ra. Bạch Vãn Doanh thở dài nói, ngươi vừa xinh đẹp lại lợi hại, có sư huynh sư phụ dạy ngươi nhiều như vậy, ta thực hâm mộ ngươi. Bạch Bạch nghĩ, cũng hiểu được chính mình rất đáng được hâm mộ, vì vậy rất chột dạ tiếp nhận nàng hâm mộ. Bạch Vãn Doanh nói chuyện từng trải hôm nay, vẫn còn sợ hãi, Bạch Bạch nghe xong cả giận nói, sao những công chúa này không nói đạo lý như vậy? Trước kia ta một mực nóng trông thành tiên, cảm thấy có thể đứng hàng tiên ban thật sự là một chuyện thậy là uy phong, hơn nữa như vậy có thể trường sinh bất tử. Không nghĩ tới thật sự thành tiên, mới biết được thời gian so với tại thế gian làm yêu tinh còn không bằng. Những tiên nhân kia căn bản chỉ coi chúng ta trở thành nô buộc tạp dịch, tùy ý sai bảo khi dễ, chúng ta hơi phản kháng sẽ bị nặng phạt. Bạch Vãn Doanh càng nói càng thương tâm, thút tha thút thít khóc. Bạch Bạch tuy cũng không tức, nhưng không biết giải quyết như thế nào, tiên nhân nàng gặp được không nhiều lắm, ngoại trừ Quỳnh Nguyệt tiên tử cùng Tam công chúa Nam Hải Long Cung, những người khác đối với nàng cũng không tệ, nhưng không biết hóa ra bản thân dĩ nhiên là may mắn như vậy. Đồng tộc đồng bào của mình bình thường chỉ được nhận các loại đãi ngộ không công bằng của thiên đình. Hai ông cháu Bạch Thị đều là người hầu trong động phủ của Thái Thượng Lão Quân, trên người có nhiệm vụ không cách nào ở lâu. Sau một lúc Bạch Vãn Doanh khóc đã, tâm tình thoáng giãn ra, thương thế trên người không tính nặng, vì vậy liền cùng ông rời đi. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không biết cứu hai ông cháu bọn họ, đúng là thần tượng trong suy nghĩ. Bạch Phù Thạch một mực lo lắng chuyện này sẽ lưu hậu họa, sau khi Bạch Nguyên Tùng đáp ứng cùng Minh Nhất Chân Nhân thương lượng cách giải quyết, rồi mới yên tâm rời đi. Bạch Nguyên Tùng sau khi tiễn bước bọn họ, cùng Vân Hạo Tuyết thương lượng một chút, liền quyết định đi trước nói rõ việc này với Minh Nhất Chân Nhân, ỷ lại như vậy không thể tránh né phiền toái tìm đến hắn, nhưng Bạch Bạch là đệ tử của hắn cũng liên lụy trong đó, vô luận như thế nào cũng phải có một lời nói với hắn, đến lúc người không tốt của Thiên Đình tìm tới cửa, hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, mới thấy không ổn. Tiễn trợ phu, Vân Hạo Tuyết quay đầu lại nhìn Bạch Bạch, càng nhìn càng thỏa mãn, càng xem càng đắc ý, kéo tay Bạch Bạch qua hỏi, Bạch Bạch, pháp lực của con vì sao tiến bộ nhiều như vậy? Là Minh Nhất Chân Nhân dạy cái bí pháp gì sao? Bạch Bạch chần chờ một chút, nói từ đầu chí cuối ra nguyên do pháp lực mình tiến bộ cho mẫu thân, cũng kể cả chuyện Mạc Yểm đi đến địa phủ hái thủ đồ tiên thảo điều hòa dược tính cho nàng, việc này vẫn là trên đường trở lại Thiên Đình Vân Cảnh nói cho nàng biết. Vân Hạo Tuyết nghe xong thật không hiểu nên cao hứng hay là tức giận, nghiến răng nghiến lợi một hồi, nói, cũng coi như Mạc Yểm biết điều, nhưng người này có chủ tâm bất lương, tính tình kỳ quái, thực không phải tương xứng. Bạch Bạch, con từ nay về sau chớ để hắn gặp mặt lui tới. Đổi lại ngày xưa, Bạch Bạch phỏng chừng không nói hai lời liền đáp ứng, nhưng là hiện tại vừa nghĩ tới từ nay về sau cũng không thấy Mạc Yểm nữa, trong nội tâm lại cảm thấy rất khó chịu, thốt ra nói, có thể, nhưng hắn nói sư phụ gả con cho hắn làm thê tử. Chương 197, tâm sự của Bạch Bạch, 1. Vân Hạo Tuyết nghe những Bạch Bạch nói thì lại càng hoảng sợ, thất kinh hỏi, sư phụ của con thật sự nói vậy sao? Bạch Bạch nói, con không hề hỏi sư phụ, nhưng sư phụ nói, nàng vừa trở về Thiên Đình đã bị cha mẹ dẫn về nhà, không nói chuyện riêng với sư phụ được nhiều. Vân Hạo Tuyết nhẹ nhàng thở ra nói, chắc là sư phụ ngươi nói hiệu nói vượng, trêu ngươi thôi, chân nhân trêu thái quá rồi. Nàng cả kinh nhưng không ngờ tới, thực ra chuyện nàng và Mạc Yểm gặp gỡ nhau cũng là tâm nguyện của nàng. Bạch Bạch tình nguyện tin tưởng hoặc có thể nói trong đáy lòng nàng hy vọng câu Mạc Yểm nói, sư phụ đồng ý gả nàng làm thê tử cho ta là thật. Nếu như trước đây nàng đề phòng, bài xích Mạc Yểm nói những lời này nàng hoàn toàn có thể coi là gió thổi bên tai. Mạc Yểm lừa gạt nàng không phải chỉ một, hai lần, những lời này người không biết sẽ cho là Minh Nhất cùng Mạc Yểm lén giao dịch làm cho người nghe cảm thấy khó tưởng tượng, vô cùng thiếu căn cứ. Nhưng mà Bạch Bạch lại ghi nhớ những lời này, thậm chí khi mẫu thân nàng yêu cầu nàng đoạn tuyệt quan hệ với Mạc Yểm, trong lòng nàng có phần tin tưởng sư phụ hơn mẫu thân một chút, nên có ý chống lại đề nghị của mẫu thân. Nhưng mẫu thân nàng hoàn toàn không phát hiện ra điều này, Vân Hạo Tuyết thậm chí còn tủm tỉm, bắt đầu nhắc nhở Bạch Bạch về kế hoạch chọn con rể. Pháp lực của Bạch Bạch tăng tiến nhanh chóng không nằm trong phạm vi kế hoạch của vợ chồng họ, nên ứng viên Hồng Hồng cũng đang được cân nhắc, Vân Hạo Tuyết bắt đầu lo lắng mở rộng phạm vi kẻ lớn rể, Bạch Bạch bây giờ lợi hại như vậy, tiên nhân trên trời cũng không thể xem thường nàng, vậy nên tự nhiên điều kiện kén rể cũng cao hơn. Bạch Bạch lẳng lặng ngồi cạnh mẫu thân, nghe mẫu thân hưng phấn liệt kê, nhưng trong lòng nàng không mảy may có gợn ý Vân Hạo Tuyết nói một hồi, rốt cục cũng phát hiện ra lòng của nữ nhân không yên, cảm thấy có chút kỳ quái, đúng lúc này thì Bạch Nguyên Tùng trở về. Nàng vội vã đi hỏi phu quân tình hình gặp gỡ Minh Nhất Chân Nhân ra sao, nên đã quên mất thái độ của Bạch Bạch. Sắc mặt Bạch Nguyên Tùng thoải mái nói, ta cùng với Minh Nhất Chân Nhân nói chuyện, người nói đã biết, không có vấn đề gì trở ngại. Câu trả lời làm cho cả nhà Bạch Thị yên lòng, không còn để tâm đến chuyện này nữa. Bọn họ không có hứng thú nhắc đến chuyện này, nhưng người khác lại khó quên. Lục công chúa hổn hển trở lại thiên cung, đến gặp thiên đế để tố cáo, thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Thiên đế nghe đến Bạch Nguyên Tùng thì toàn thân chấn động. Đây chẳng phải là phụ thân của tiểu hồ ly tinh sao? Thiên đế nhớ rõ ràng hắn không hề đề phòng Thanh Lương Quan, Bạch Bạch làm môn đệ của Minh Nhất Chân Nhân, đã từng gây chuyện lớn với Quỳnh Nguyệt Tiên Tử, hắn đã nhanh chóng tìm hiểu thân thế của Bạch Bạch, và hắn cũng biết Minh Nhất Chân Nhân đã nhiều lần chiếu cố cho vợ chồng Bạch Nguyên Tùng và Vân Hạo Tuyết. Hai người này chính là phụ mẫu của Bạch Bạch. Bây giờ đến lượt Lục công chúa gây sự cùng với tiểu hồ ly này. Bắt nạt nữ nhi của hắn cùng với Tam công chúa của Nam Hải Long cung còn chưa đủ, hôm nay lại còn bắt nạt Lục công chúa của Tây Hải Long cung, đây không thể là sự kiện ngẫu nhiên được, chắc chắn là khiêu khích. Sắc mặt Thiên đế tối sầm lại như mực, nhưng hắn do dự, không hề hứa hẹn sẽ tìm lại công bằng cho Lục công chúa. Chương 198, tâm sự của Bạch Bạch, 2. Lục công chúa để ý thấy nét mặt của Thiên đế, có thể đoán ra được thái độ, nàng ta vội vàng đổ thêm dầu vào lửa nói, mấy con hồ tiên nhỏ nhoi mà còn kiêu ngạo như vậy, không chịu sự quản giáo. Nếu lan truyền ra bên ngoài thì có là sẽ có rất nhiều tiểu tiên hạ đẳng trên thiên đình muốn tạo phản không. Chiêu này của Lục công chúa được đúc rút từ quan hệ của nàng ta và phụ vương, phàm là người có thân phận địa vị cao lại càng chú ý, nghi ngờ quyền uy của mình, người nào dám tạo phản. Một khi sự tình đã đến giai đoạn này thì chỉ cần việc nhỏ như hạt đậu cũng sẽ nổi giận lôi đình. Lời này vào thai Thiên Đế quả thực đã làm cho hắn tức giận, nhưng mà người làm hắn chướng mắt không phải là những hồ tiên, hoa tiên hạ đẳng mà là Thanh Lương Quan. Đệ tử của Minh Nhất Chân Nhân dám ba lần bốn lượt mạo phạm hậu duệ quý tộc Thiên Đình chắc chắn là do Minh Nhất Chân Nhân dung túng làm càn. Thiên Đế tức thì có tức nhưng hắn không mất đi lý trí. Hắn nghĩ đến việc bản thân chỉnh đốn Thanh Lương Quan thì hình ảnh của hắn trong mắt của các tiên nhân trên thiên đình sẽ bị ảnh hưởng. Hắn cảm thấy lúc này không phải thời điểm thích hợp, vì vậy nói, cháu nói tiểu hồ tiên đó chính là đệ tử của Minh Nhất Chân Nhân phải không? Bình thường trên thiên đình làm gì có tiểu tiên nào có pháp lực cao như vậy? Cháu đã quá lo lắng rồi. Hắn nói ra lời này là muốn chỉ rõ ra thân phận của Bạch Bạch, chính là muốn Thanh Lương Quan có nhiều kẻ thù. Hiện tại Tam Công Chúa của Nam Hải Long Cung trọng thương, Nhị Thái Tử của Tây Hải Long Cung chịu nhục. Cho dù Tứ Hải Long Vương không biểu hiện gì nhưng trong lòng chắc chắn là coi Thanh Lương Quan như kẻ địch. Lục công chúa bất ngờ khi biết về thân phận Bạch Bạch, nàng nhớ tới nhị ca bị bọn chúng đánh bại, hận cũ trào lên, nhưng nghe theo như lời của Thiên Đế, nàng cũng hiểu, lần này Thiên Đế cũng sẽ không thay nàng xuất đâu lộ diện thì không khỏi cảm thấy thấy vọng. Trong đầu nghĩ Thiên Đế sợ Thanh Lương Quan nhưng nàng không dám nói ra, chỉ bất đắc dĩ rời đi. Mới ra đến cửa cung, đột nhiên một tiên tỷ hành lễ với nàng, nói, nô tỷ Vân Nhi. Chủ nhân của nô tỳ là Quỳnh Nguyệt tiên tử cho mời Lục công chúa đến gặp. Quỳnh Nguyệt tiên tử? Lục công chúa lập tức liên tưởng đến thân phận của đối phương, cùng chung mối thù với nhau, thái độ nàng dịu đi không ít, cười nói, đã mến mộ mỹ danh của Quỳnh Nguyệt tiên tử từ lâu, đi trước dẫn đường cho ta. Ba nàng công chúa ác độc rốt cục cũng hội tụ lại với nhau, Bạch Bạch khó mà chống đỡ, ngày tháng tốt lành không kéo dài được mấy hôm nữa. Minh Nhất chân nhân nể mặt Bạch Nguyên Tùng thần, tự mình đến gặp Thái thượng lão quân, nói rõ sự việc của Lục công chúa. Ám chỉ Thái thượng lão quân chiếu cố đến tổ tôn, ông cháu, Bạch Phu Thạch, tránh cho bọn họ khỏi sự trả thù của Lục công chúa. Thái thượng lão quân cùng với Minh Nhất chân nhân giao tình tốt, chẳng những lập tức đồng ý bảo vệ bọn họ mà còn giúp họ trong các công việc. Tổ tôn Bạch Phu Thạch trong lòng cảm động. Bạch Vãn Doanh cũng đã biết thân phận của Bạch Bạch, đã cao hứng lại càng kích động, thường xuyên cùng với các hồ tiên, hồ hoa khác kể chuyện xem Bạch Bạch lợi hại như thế nào. Bạch Phu Thạch cực kỳ hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Sau khi biết chuyện liền báo cho Bạch Bạch không được nhắc đến chuyện này, không được làm đại náo thiên đình, Long Cung nếu không những người kia lại càng thống hận, không làm gì được thì bọn chúng sẽ giận cá chém thớt, hơn nữa cũng sẽ vì Bạch Bạch mà gây thù hằn với Thanh Lương Quan. Đến lúc Bạch Vãn Doanh hiểu chuyện thì đã quá muộn, bốn gã đại tướng của Tây Hải Long Cung bị một nữ đồ đệ của Thanh Lương Quan đánh bại đồn đại trên khắp trên thiên đình, một truyền mười, mười truyền trăm, làm cho tất thể mọi người đều biết. Cũng lúc đó, cũng có không ít tin đồn bất lợi xảy đến với Thanh Lương Quan và Bạch Bạch, ví dụ như đệ tử Thanh Lương Quan trông giữ địa phủ nhưng thực chất là không chịu xử lý công việc mà chỉ hưởng thụ, đến địa phủ âm ti tháng 7 nhưng do các lộ quân địa phủ bận nội chiến, hoàn toàn không có mấy lộ phản quân đi đánh sâu vào Dương Môn, bọn họ hoàn toàn không đánh trận ác liệt mà là ngày ngày chơi bời lêu lổng, không giúp đỡ thiên binh thiên tướng mà chỉ ức hiếp quan tướng, khiến cho khắp nơi hoan thán. Có rất nhiều lời đồn đại nhắm vào Bạch Bạch. Chương 199 Lời đồn đại nhảm nhí, 1. Từ khi chuyện tổ tôn của Bạch Phù Thạch truyền ra ngoài, ngày ngày Bạch Ngọc Cốc đều không ngừng có khách đến tìm hiểu, hồ tộc thân thích bằng hữu thì cứ vài ngày lại đến thăm một lần, kể cả hoa tiên, thụ tiên, mèo tiên, can, dễ, tiên cũng đều tìm đến cửa. Bọn họ hoặc là tìm kiếm sự che chở, hoặc là kể khổ kêu hoan, hoặc chỉ đơn giản là muốn gặp mặt thần tượng, chỉ cần vào qua cánh cửa Bạch Ngọc Cốc. Tâm lý của bọn họ kỳ thật có thể lý giải được. Trong một quần thể thế lực yếu bỗng xuất hiện một đại biểu có pháp lực cao cường, tự nhiên bọn họ hy vọng có thể tìm được sự che chở, an ủi của nàng. Đối với tình huống này, vợ chồng Bạch Nguyên Tùng Thần cảm thấy rất khó xử, vốn có ý định cho nữ nhi yên tĩnh vài ngày, nhưng lại bị những người này làm náo loạn, bọn họ không đành lòng đuổi người, chỉ có thể cười khổ mà nghênh đón, tuy nhiên vợ chồng họ cũng muốn mượn cơ hội này để răn dạy Bạch Bạch cách đối nhân xử thế. Mỗi ngày Bạch Bạch đều nghe rất nhiều lời than phiền ở nhiều nơi. Nàng nhận ra rằng bản thân mình may mắn được bảo vệ hơn họ nhiều, nàng cảm thấy họ rất khổ sở nhưng lại không có cách nào giúp đỡ họ, trong lòng vô cùng buồn chán, nụ cười trên môi càng ngày càng ít, làm cho vợ chồng Bạch Nguyên Tùng Thần đau lòng muốn chết. Mà thông qua các tiểu tiên này, gia đình ba người nhà nàng cũng nghe được không ít lời đồn đại trên thiên đình. Lời đồn đại liệt kê rất nhiều tội trạng của Bạch Bạch trong âm ti địa phủ. Đầu tiên là nàng cùng với yêu ma dưới âm ti địa phủ câu kết làm bậy, tự tiện rời quỷ môn quan. Lại còn ám chỉ đệ tử của Thanh Lương Quan vì việc tư mà sai khiến Bạch Bạch dùng sắc đẹp quyến rũ thủ lĩnh phản quân dưới địa phủ, dâm đãng vô sỉ, ai cũng có thể làm chồng. Lục công chúa còn thêm thắt vào rằng Bạch Bạch ngang ngược, tiêu ngạo, ương ngạnh, chuyên đi khiêu khích nữ nhân, ngầm ý bảo nàng cố tình nhằm vào Thiên Đình Long Cung, nhưng mà Thiên Đình Long Cung ngược lại vì muốn lấy đại cục làm trọng nên chịu nhục. Các tiểu tiên đương nhiên là không tin những lời đồn kia, ai nấy trong lòng đều căm phẫn cho rằng Thiên Đình cố ý vu oan cho Bạch Bạch. Đại bộ phận thần tiên trên Thiên Đình đều hiểu rõ con người Thiên Đế, cho nên đối với loại tin đồn này thì cũng không quá tin, nhưng đối với những việc Thanh Lương Quan đã làm dưới địa phủ thì bọn họ thực sự có điểm hoài nghi. Một vài vị tiên nhân còn tìm đến những thiên binh đang dưỡng thương trên Thiên Đình để hỏi tình hình tháng 7 dưới âm ti địa phủ. Những thiên binh thiên tướng trước đó đã nghe nghiêm lệnh của Thiên Đình, tuy nhiên có nhiều người không muốn vu oan đắc tội với Thanh Lương Quan, rất nhiều chuyện Thiên Đế cho hoặc không cho nói trở nên hàm hồ, ngược lại cũng không làm sáng tỏ được gì. Dưới tình huống đó các tiên nhân so sánh những lời của thiên binh thiên tướng với những lời đồn đại thấy có điểm tương đồng. Ví dụ như trong suốt tháng 7 dưới địa phủ ngoài 2 ngày đầu thì không có phản quân đánh sâu vào Quỷ Môn Quan, mà trong tháng 7 đấy Bạch Bạch phần lớn là không có mặt tại Quỷ Môn Quan, hành tung không rõ ràng. Tuy nhiên không ít người ca ngợi Bạch Bạch từng lên võ đài đánh trắng trận mang tính quyết định nhưng mà sau đó lại biến mất, mà nguyên nhân chủ yếu là trong Quỷ Môn Quan Mạc Yểm ngăn chặn quỷ tộc yêu binh, làm cho tất cả phản quân dưới địa phủ kinh sợ. Cho nên mới nửa tháng mà Quỷ Môn Quan đã bình yên vô sự. Vì vậy lời đồn đại có rất nhiều phiên bản, nhưng tất cả đều chung một vấn đề đó là uy tín của Thanh Lương Quan trên Thiên Đình bị sức mẻ không ít. Minh Ất Chân Nhân cũng nghe được những tin đồn này, nhưng tuyệt nhiên không hề sốt ruột, chỉ cười cười nói với các đệ tử, Thiên Đế rốt cục thật thông minh, biết dùng thủ đoạn nhỏ đấy để đối phó với Thanh Lương Quan. Tính nóng nảy của ngũ đệ tử Vân Chỉ lại bùng lên, chẳng lẽ lại để cho bọn chúng tự do bôi nhọ Bạch Bạch. Đối với việc Vân Khởi đáp ứng với Mạc Yểm dùng Bạch Bạch để đổi lấy bình an cho địa phủ Lâm Ti, kỳ thật một vài sư huynh đệ đều cảm thấy thiệt thòi cho Bạch Bạch. Thiên Đế muốn bôi nhọ bọn họ thế nào bọn họ cũng không muốn giải thích, chỉ hận pháp lực của bản thân không đủ mạnh, khiến cho một cô nương thiện lương thuần khiết như Bạch Bạch bị người ta bôi xấu, bọn họ không nuốt được cục tức này. Minh Ất Chân Nhân cười cười nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ta đã đồng ý gả Bạch Bạch cho Mạc Yểm, về phần những lời đồn đại này tùy bọn hắn xử lý. Chương 200 Lời đồn đại nhảm nhí, 2. Chúng đệ tử chấn động, sư phụ thật sự đồng ý gả Bạch Bạch cho Mạc Yểm sao? Chẳng may Bạch Bạch bị Mạc Yểm bắt nạt thì làm sao bây giờ? Bọn họ còn muốn hỏi thêm nhưng lại bị Minh Ất Chân Nhân phất phất tay đuổi ra ngoài, chỉ yêu cầu bọn họ chăm chỉ luyện công phu, không cần quan tâm đến những lời đồn đại nhảm nhí. Mấy sư minh, sư đệ rời khỏi phòng sư phụ, thần sắc mỗi người khác nhau. Vân Cảnh rơi vào trạng thái im lặng hiếm có. Vân Khởi thì lại cực kỳ bình tĩnh. Dường như chuyện này cũng không ngoài tiên liệu. Vân Hư lo lắng nói, Mạc Yểm người này thâm sâu, ác độc, sư phụ gả Bạch Bạch cho hắn chuyện này, làm sao có thể? Vân Chỉ lại không đồng ý với ý kiến đó, Mạc Yểm không phải không có ưu điểm, pháp lực của hắn cao cường, ngoài ra hắn còn yêu thương Bạch Bạch. Vân Sơ nhìn Vân Khởi, nói, ngươi chắc hẳn cũng vui mừng cho hắn. Vân Khởi nói, thất vọng mà nói, Mạc Yểm đối với Bạch Bạch như thế nào, không ai có thể can thiệp, hắn quan tâm đến cảm nhận của Bạch Bạch chứ không phải muốn làm gì thì làm. Như vậy là đủ chứng minh tâm ý của hắn đối với Bạch Bạch. Vân Cảnh bỗng nói, các ngươi chỉ thay Bạch Bạch lo lắng mà không nghĩ tới nếu Bạch Bạch gả cho Mạc Yểm sẽ phát sinh một sự kiện vô cùng nghiêm trọng. Chuyện gì? Các sư huynh sư đệ bị thần sắc nghiêm trọng của hắn làm cho lo lắng cùng kêu lên hỏi. Bạch Bạch là sư muội của chúng ta đúng hay không? Mọi người nhất loạt gật đầu. Mạc Yểm là đại ca của sư phụ đúng hay không? Lại một lần nữa gật đầu. Nếu như bọn họ thành vợ chồng, thì bối phận, vai vế phải tính như thế nào? Bạch Bạch sẽ là chị dâu của sư phụ, sau đó sẽ thành sư thẩm của chúng ta. Hay là Mạc Yểm sẽ thành em rể của chúng ta? Vân Cảnh vẻ mặt quân quyết hỏi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lặng thinh không nói gì. Mùng 10 tháng 8, Bạch Nguyên Tùng Thần và Vân Hạo Tuyết đưa Bạch Bạch trở về Thanh Lương Quan. Những ngày này những lời đồn đại làm vợ chồng lòng nặng như đeo đá. Lúc có khách bọn họ đương nhiên không biểu hiện gì, chỉ khi nào không có mới vụng trộm hỏi Bạch Bạch chuyện xảy ra dưới địa phủ, càng hỏi càng kinh ngạc. Vân Hạo Tuyết vốn tưởng Minh Nhất nói đem Bạch Bạch gả cho Mạc Yểm là câu nói đùa, bây giờ nghe đến chuyện này thì rất có khả năng câu nói đấy thành sự thật. Con rể có pháp lực cao cường như vậy quả thật là rất tốt, nhưng người con rể này tính tình lại làm cho người ta rất lo lắng. Hai vợ chồng chỉ lo nếu thật sự gả Bạch Bạch cho hắn, hắn có bắt nạt Bạch Bạch thì cũng không có ai dám xuất đầu lộ diện bảo vệ. Cho nên bọn họ quyết định tìm Minh Nhất chân nhân nói cho rõ ràng. Mặc kệ lời Mạc Yểm nói là thật hay giả, vợ chồng bọn họ tuyệt đối không đồng ý gả nữ nhi cho kẻ bại hoại như hắn. Hai vợ chồng đưa Bạch Bạch đến Thanh Lương Quan đã được Huyền Thư dẫn vào thiên điện. Minh Ất Chân Nhân cùng với vợ chồng Bạch Thị Hàn Huyên một hồi, Bạch Nguyên Tùng Thần ho khan hai tiếng nói, không biết gần đây chân nhân có nghe những lời đồn đại trên thiên đình. Minh Ất Chân Nhân sớm có chuẩn bị, thản nhiên nói, có nghe qua, có người dụng tâm thâm sâu muốn đối phó với Thanh Lương Quan, chỉ thiệt thòi cho Bạch Bạch. Bạch Nguyên Tùng nói, những tiên nhân kia nói như thế nào, vợ chồng chúng ta không để trong lòng, chỉ là Mạc Kiểm có nói với Bạch Bạch là chân nhân đồng ý gả Bạch Bạch cho hắn, chuyện này, cái này rốt cục là như thế nào. Minh Ất chân nhân sớm có chuẩn bị, thản nhiên nói nghe qua, có người dụng tâm kín đáo muốn đối phó Thanh Lương Quan, chỉ là hủy khuất Bạch Bạch. Bạch Nguyên Tùng thả lỏng nói những tiên nhân nói như thế nào, chúng ta vợ chồng không để trong lòng, chỉ là chuyện về Mạc Kiểm, chân nhân ngươi đáp ứng bà Bạch Bạch gả cho hắn, chuyện này đến tột cùng là sao?